Hồi thứ năm. Vụ bí mật tuyệt đại trên chốn giang hồ. Đại Kim Bằng Vương nét mặt bỗng tươi lên nói: "Ta biết công tử là một nhân vật tuổi trẻ mà công bằng chính trực, nhất định không cự tuyệt lời yêu cầu này." Lục Tiểu Phụng trầm ngâm hồi lâu rồi gượng cười đáp: "Chỉ sợ tại hạ không làm nổi việc." Đại Kim Bằng Vương hỏi: "Đến công tử cũng không làm được thì còn ai làm nổi?" Lục Tiểu Phụng thở dài đáp: "Chắc không còn ai làm được." Rồi chàng nói tiếp: "Hiện nay ba người kia đều là những nhân vật đại thanh danh hiển hách nhất thiên hạ. Nếu họ làm như thế thì có khác gì họ tự thừa nhận tội lỗi của mình ngày trước. Thanh danh, địa vị, tài sản của họ lập tức toàn bộ bị tiêu tan trong chốc lát." Đại Kim Bằng Vương càng lộ vẻ buồn rầu đáp: "Ta cũng biết chẳng khi nào bọn họ tự thừa nhận tội lỗi của mình." Lục Tiểu Phụng nói theo: "Huống chi bọn họ chẳng những tài lực đều khủng khiếp, mà người nào bản lãnh cũng cao thâm khôn lường." Đại Kim Bằng Vương nói: "Sở dĩ Tiên Vương giao phó trọng trách cho bọn họ, cũng vì họ là những tay cao thủ đệ nhất ở Kim Bằng Vương Triều." Lục Tiểu Phụng nói: 50 năm nay tất cả bọn họ vẫn lưu tâm đề phòng lão nhân gia tìm đến báo thù, do đó bản lãnh của họ lại tăng tiến không biết bao nhiêu mà kể." Chàng thở dài nói tiếp: "Tại hạ thường nói, những nhân vật võ công cao thâm tuyệt đỉnh trong thiên hạ hiện nay chỉ có 5-6 người, mà Quắc Hưu và Độc Cô Nhất Hạ cũng ở trong đám này. Con người ai mà chẳng có tính hiếu kỳ." Đan Phụng công chúa không nhịn được hỏi: "Còn 3-4 người nữa là những ai?" Lục Tiểu Phụng đáp: "Phương trưởng chùa Thiếu Lâm là Đại Bi Thiền Sư, trưởng phái Võ Đương là Mộc Đạo Nhân, cả nội ngoại công phu đều đến trình độ xuất thần nhập hóa. Nhưng bàn về kiếm pháp tinh diệu vô song thì phải kể đến Bạch Vân Thành Chủ Diệp Cô Thành ở đảo Phi Tiên ngoài Nam Hải, và Tây Môn Suy Tuyết ở Vân Mai Sơn Trang." Đan Phụng công chúa đăm đăm nhìn chàng hỏi: "Còn công tử thì sao?" Lục Tiểu Phụng chỉ cười chứ không nói gì. Chàng nghĩ rằng mình bất tất phải nói về mình. Đại Kim Bằng Vương đột nhiên thở dài sườn sượt, mặt buồn rười rượi nói: "Ta cũng biết việc này vừa khó khăn vừa nguy hiểm vô cùng, nên không muốn miễn cưỡng yêu cầu công tử trợ giúp chúng ta. Vậy công tử hãy nghĩ kỹ đi." Mặt lão đầy vẻ bi phẫn, lão nắm hai tay lại lớn tiếng: "Nhưng bọn ta bất luận thế nào cũng phải liều mạng với họ, dù bọn ta chỉ còn một người cũng tranh đấu đến cùng." Lục Tiểu Phụng cười đáp: "Tại hạ biết rồi." Đại Kim Bằng Vương trầm mặc hồi lâu, đột nhiên gượng cười lớn tiếng: "Dù sao mặt lòng, Lục công tử vẫn là quý khách của bọn ta, sao còn chưa bưng rượu lên?" Đan Phụng công chúa cúi đầu xuống đáp: "Hài nhi kêu gia nhân chuẩn bị lập tức." Đại Kim Bằng Vương nói: "Lấy tứ rượu Bồ Đào Ba Tư hạng nhất và mời qua công tử lên đây." Đan Phụng công chúa đáp: "Dạ." Đại Kim Bằng Vương ngó Lục Tiểu Phụng bằng vẻ mặt kiêu ngạo mà trang nghiêm, thủng thẳng nói: "Công tử là bằng hữu của chúng ta." "Công tử là bằng hữu của chúng ta. Kim Bằng Vương triều trước nay không ép buộc bằng hữu việc gì bao giờ. Những chén bạc cổ kính mà cao nhã, còn rượu màu xanh lợt." Lục Tiểu Phụng lẳng lặng nhìn Đan Phụng công chúa rót rượu ra chén. Hoa Mãn Lâu đến ngồi bên chàng. Hai người không nói gì, chỉ nắm tay nhau thật chặt. Cái nắm tay này cũng đủ thuyết minh mọi sự. Rượu đã rót đầy, chỉ có 3 chung. Đại Kim Bằng Vương niềm nở tươi cười nói: "Ta đã lâu năm không uống rượu, nhưng bữa nay phá lệ bồi tiếp hai vị 1 chung. Đan Phụng công chúa lắc đầu nói: "Phụ vương để hài nhi uống thay cho. Phụ vương đừng quên cái chân của phụ vương." Đại Kim Bằng Vương trừng mắt lên nhìn nàng rồi gượng cười đáp: "Được rồi, ta không uống, nhưng coi người khác uống hảo tửu cũng thích thú. Đan Phụng công chúa nhìn Lục Tiểu Phụng giải thích. Nàng nói, gia phụ chỉ uống một chút rượu là hai chân lập tức sưng lên không đi được nửa bước. Tiền thiếp chắc hai vị cũng thể tất cho lão nhân gia. Lục Tiểu Phụng mỉm cười nâng chén. Đan Phụng công chúa xoay lưng về phía phụ thân. Đột nhiên nàng nhìn Lục Tiểu Phụng đưa ra bộ mặt kỳ quái. Lục Tiểu Phụng không sao hiểu được. Đan Phụng công chúa cũng mỉm cười nâng chung, nàng nói, thứ rượu bồ đào của nước Ba Tư này cha phụ cất dưới hầm đã lâu năm, tiện thiếp mong rằng nó hợp mùi vị của hai công tử. Nàng uống một hơi cạn sạch, thở vào một cái nói, hiển nhiên là thứ rượu thượng hảo. Ít khi chủ nhân tự mình tán dương rượu của mình, mà Đan Phụng công chúa tuyệt không phải là con người thích khoe khoang. Lục Tiểu Phụng rất lấy làm kỳ, bỗng chàng phát giác chung rượu chàng uống vào lại không phải là rượu, mà chỉ là thứ nước đường có màu sắc. Dĩ nhiên chàng hiểu ý tứ của Đan Phụng công chúa, chàng sợ qua mãn lâu không ngó thấy bộ mặt của nàng nên không nói ra. Không ngờ qua mãn lâu cũng mỉm cười, mỉm cười rồi uống chung rượu của y. Y thở dài nói, quả nhiên là rượu ngon. Lục Tiểu Phụng cười nói, trước nay tại hạ chưa từng được uống thứ rượu ngon này bao giờ. Đại Kim Bằng Vương cười rộ, đây là lần thứ nhất lão cười một cách khoan khoái thật sự. Lão nói, đây là thứ rượu ngon khó tìm được ở nhân gian, hai vị là thanh niên đáng được thưởng thức thứ rượu ngon của ta này. Lục Tiểu Phụng lại uống thật lẹ ba chung nữa. Đột nhiên chàng cười nói, dĩ nhiên không thể uống rượu ngon mà chẳng được việc gì. Đại Kim Bằng Vương cặp mắt sáng lên nhìn chàng nói, công tử nói vậy là có ý. Lục Tiểu Phụng hít một hơi chân khí ngắt lời, lão nhân gia đã muốn xử sự cho công bằng, tại hạ nhất định hết sức tìm công bằng đem lại cho lão nhân gia. Đại Kim Bằng Vương đột nhiên đứng dậy, loạn choạng bước tới trước mặt Lục Tiểu Phụng, đưa hai tay nâng vai chàng lên. Cặp mắt lão đầy vẻ cảm kích long lanh ngấn lệ. Cả thanh âm cũng nghẹn ngào, lão ấp úng, cảm ơn công tử, đa tạ hai vị, đa tạ công tử. Lão nói đi nói lại câu này không biết bao nhiêu lần. Đan Phụng công chúa ngồi bên ngó thấy không khỏi xúc động. Nàng quay đi, từ từ lau nước mắt. Sau một lúc, Đại Kim Bằng Vương bình tĩnh lại đôi chút. Lão nói, Độc Cô Phượng và Độc Cô Nhất Hà tuy cùng là độc cô, nhưng lại có mối thù sâu từ biển. Liễu Dư Hận bị mất nửa mặt là do Diêm Thiết Sang dạt đi. Tiêu Thu Vĩ lại là bạn sinh tử của Liễu Dư Hận. Chỉ cần được công tử đứng ra làm việc này cho bọn ta, là ba người đó có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng vui lòng đi theo công tử. Lục Tiểu Phụng đáp, lưu bọn họ lại đây hay hơn. Đại Kim Bằng Phương châu mày hỏi, tại sao vậy? Lục Tiểu Phụng thở dài đáp, tại hạ cũng biết họ đều là cao thủ bậc nhất trong võ lâm, nhưng bảo họ đi đối phó với Độc Cô Nhất Hạc và Quắc Hưu thì chẳng khác gì bảo họ đi tìm cái chết. Đại Kim Bằng Vương ngập ngừng hỏi, Chẳng lẽ công tử không tìm viện thủ ư? Lục Tiểu Phụng đáp, dĩ nhiên phải có. Chàng khẽ vỗ vai qua mãn lâu, mỉm cười nói tiếp, bọn tại hạ nguyên là cặp bài trùng rồi. Đại Kim Bằng Vương dòm ngó Hoa Mãn Lâu, lộ vẻ kinh dị. Lão không tin con người đuôi mắt này bản lãnh còn giỏi hơn Liễu Dư Hận và Tiêu Thu Vĩ. Dù bản lãnh y có cao thâm hơn người kia, nhưng chẳng nhìn thấy gì thì làm sao đắc lực bằng người sáng mắt. Lục Tiểu Phụng lại nói tiếp, ngoài Hoa huynh đệ, đương nhiên tại hạ còn phải kiếm thêm 2-3 nhân vật nữa. Đại Kim Bằng Vương hỏi, công tử muốn kiếm những ai? Lục Tiểu Phụng trầm ngâm đáp, trước hết là Chu Đình. Đại Kim Bằng Vương hỏi, Chu Đình ư? Hiển nhiên lão chưa từng nghe đến tên này bao giờ. Lục Tiểu Phụng lại cười đáp, Chu Đình không thể kể vào hàng cao thủ, nhưng hiện giờ hắn lại đắc dụng. Đại Kim Bằng Vương lắng tai nghe, chờ chàng giải thích. Lục Tiểu Phụng nói tiếp, lão nhân gia đã thấy bọn họ, nhưng có thể bọn họ cũng đã phát hiện ra lão nhân gia. Vậy bọn họ tất tìm cách thiên hạ thủ sát hại lão nhân gia để bịt miệng. Đại Kim Bằng Vương cười lạc đáp, ta không sợ. Lục Tiểu Phụng thở dài nói, lão nhân gia không sợ, nhưng tại hạ sợ. Vì thế mà tại hạ nhất định kiếm Chu Đình, chỉ y là có thể biến nơi đây thành một thành trì, bất cứ là ai cũng khó lòng tấn công được. Đại Kim Bằng Vương hỏi, y hiểu cách chế tạo cơ quan hay sao? Lục Tiểu Phụng mỉm cười đáp, chỉ cần y chịu ra công thì y có thể chế tạo cả cái ghế ngồi cũng là đồ cắn người được. Đại Kim Bằng Vương cười nói, công tử quả là có những ông bạn kỳ quái. Lục Tiểu Phụng đáp, bây giờ tại hạ chỉ hy vọng Hạ Thuyết Từ lay chuyển một nhân vật chịu giúp tại hạ làm mọi việc. Đại Kim Bằng Vương chuyển động một quan hỏi, nhân vật đó cũng đắc dụng lắm hay sao? Lục Tiểu Phụng đáp, hắn mà chịu ra tay thì việc này mới có cơ thành công được.
Các bạn
Đại Kim Bằng Vương
hỏi,
người đó là ai
audio.net.
Lục Tiểu Phụng đáp, Tây Môn Suy Tuyết. Trong dãy hành lang hiện ra bầu không khí âm u ảm đạm. Trời đã xế chiều, Đan Phụng công chúa cúi đầu xuống, mái tóc đen nhánh của nàng khác nào suối nước xõa xuống vai bên trái, khóe môi lộ nụ cười. Nàng nói, sự việc vừa rồi tiễn thiếp không biết tạ ơn công tử bằng cách nào. Lục Thiếu Phụng hỏi, phải chăng công chúa muốn nói về mấy chung rượu đó? Đan Phụng công chúa đỏ mặt lên, cúi đầu xuống đáp, chắc bây giờ công tử đã nhìn ra mọi sự. Gia phụ là con người hiếu thắng mà không nhịn được ai đả kích, nên tiễn thiếp nhất thiết không để lão nhân gia biết rõ chân tướng. Lục Tiểu Phụng nói, tại hạ biết lắm. Đan Phụng công chúa thở dài, cất giọng buồn buồn nói, nơi đây ngoài chỗ ở thường nhật là nhà khách sảnh và phòng ngủ của lão nhân gia, còn thì đều rỗng tuếch. Cả hầm rượu ngon cất giấu lâu ngày, bọn tiễn thiếp cũng lục tung lấy ra bán hết. Nàng cúi đầu thấp hơn nói tiếp, trong nhà bọn tiễn thiếp cơ hồ không còn ai sinh sẵn chút gì. Muốn duy trì được cái gia đình này không phải là chuyện dễ. Huống chi bọn tiễn thiếp lại muốn làm nhiều chuyện khác. Nguyên về việc tìm kiếm công tử, tiễn thiếp phải đem cầm cả đến chuỗi trân châu của tiên mẫu lưu lại. Lục Tiểu Phụng thở dài nói, nguyên trước tại hạ không hiểu rõ tình trạng các vị mấy, nhưng những chung rượu kia đã tố cáo rất nhiều. Đan Phụng công chúa bỗng ngẩng đầu lên, đăm đăm nhìn Lục Tiểu Phụng hỏi, phải chăng vì công tử biết rõ tình trạng của bọn tiền thiếp mới chịu nhận lời giúp đỡ? Lục Tiểu Phụng đáp, dĩ nhiên vì lão nhân gia coi tại hạ bằng tình bạn hữu, chứ không dùng cách nào khác để uy hiếp. Đan Phụng công chúa nhìn chàng bằng cặp mắt mỹ lệ, sâu thẳm, long lanh ngấn lệ, ra chiều rất cảm kích. Nàng lại cúi đầu xuống cất giọng ôn nhu, thế ra trước đây tiện thiếp đã lầm nhiều lắm. Tiện thiếp cứ tưởng công tử không phải là người để cho tình cảm lay động. Hoa Mãn Lâu chỉ mỉm cười, gã nghe nhiều mà nói ít, bây giờ mới mỉm cười lên tiếng. Tại hạ đã bảo con người này coi bề ngoại tuy cứng cỏi thối tha. Tại hạ đã bảo con người này coi bề ngoài tuy cứng cỏi thối tha mà thực ra lòng mềm nhũn như đậu hũ. Đan Phụng công chúa không nhịn được cười đáp, tình thật mà nói thì Hoa công tử cũng lầm. Hoa Mãn Lâu ủa lên một tiếng. Đan Phụng công chúa nói tiếp, coi bề ngoài tuy y cứng cỏi, nhưng bất cứ gón gì y cũng khôn ngoan. Nàng nói rồi đỏ mặt lên, lập tức lảng sang chuyện khác. Phòng khách ở đây hủ lậu quá, mong các vị đừng để ý. Lục Tiểu Phụng hắn giọng đáp, lẽ ra bọn tại hạ không nên ở lại ăn bữa cơm chiều. Đan Phụng công chúa lại mỉm cười đáp, công tử đừng quên rằng đã lưu lại nơi bọn tiếp 4 đỉnh vàng. Lục Tiểu Phụng chuyển động một quan hỏi, khi đó các vị đã biết Quắc lão đầu là nhân vật mà các vị muốn tìm kiếm rồi chứ? Đan Phụng công chúa đáp, mãi đến lúc công tử nói ra, bọn tiện thiếp mới hay. Lục Tiểu Phụng bỗng biến thành vẻ nghiêm trang hỏi: Sao các vị biết Độc Cô Nhất Hạ là chủ nhân Thanh Y Lâu? Vụ này tuyệt đối bí mật trên chốn giang hồ. Đan Phụng công chúa ngần ngừ đáp: Vì Liễu Dư Hận nguyên là một kẻ tả hữu thân tín rất đắc lực của lão. Ngày trước hắn là Ngọc Diện Lan Quân, Phong Lưu Diêm Dúa, mà biến thành như vậy vì lão. Lục Tiểu Phụng cặp mắt sáng lên, dường như chợt hiểu ra rất nhiều chuyện. Đan Phụng công chúa nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, nói tiếp: Đa tình tự cổ không dư luận, mà y là kẻ bị thương tâm. Lục Tiểu Phụng liếc mắt nhìn công chúa. Nhà khách khá rộng, mà ngoại trừ cái giường cái kỹ và mấy cái ghế cũ kỹ, không còn đồ trần thiết nào khác. Hoa Mãn Lâu ngồi xuống, tuy mắt gã không nhìn thấy gì, nhưng cũng phảng phất biết được chỗ nào. Lục Tiểu Phụng nhìn gã, bỗng cất tiếng hỏi: Huynh đài chưa ngồi vào chỗ không bao giờ chứ? Hoa Mãn Lâu mỉm cười hỏi lại: Công tử mong tiểu đệ ngồi vào chỗ không hay sao? Lục Tiểu Phụng cười đáp: Lục mổ chỉ hy vọng lúc ngồi xuống đột nhiên phát hiện mình ngồi trên một cô gái. Hoa Mãn Lâu nói: Cái đó chắc công tử giàu kinh nghiệm hơn tiểu đệ. Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp: Giả tỷ huynh đài cũng giàu kinh nghiệm về môn này như Lục mổ thì không đến nỗi bị mắc bẫy. Hoa Mãn Lâu hỏi: Mắc bẫy ai? Lục Tiểu Phụng hỏi lại: Huynh đài quên Thượng Quan Phi Yến rồi chăng? Hoa Mãn Lâu cười đáp: Tiểu đệ không mắc bẫy đâu, tiểu đệ tự ý muốn đến đây. Lục Tiểu Phụng kinh ngạc hỏi: Huynh đài tự ý muốn đến đây ư? Tại sao vậy? Hoa Mãn Lâu đáp: Có thể vì lâu nay tiểu đệ rỗi rãi quá, muốn tìm một chuyện gì nguy hiểm mà thú vị làm chơi. Lục Tiểu Phụng lạnh lùng nói theo: Cũng có thể huynh đài bị lời ngon ngọt của người đẹp lừa gạt. Hoa Mãn Lâu cười đáp: Y quả là một cô gái nói dối rất giỏi, nhưng đối với tiểu đệ y lại nói thật. Lục Tiểu Phụng hỏi: Y đã đem vụ này cáo tố với huynh đài rồi sao? Hoa Mãn Lâu gật đầu. Lục Tiểu Phụng nói: Có khối cô đã phát giác ra, đối với hạng người như huynh đài thì biện pháp duy nhất là nói thật. Hoa Mãn Lâu đáp: Có thể như vậy. Lục Tiểu Phụng nói: Mục đích của cô là yêu cầu huynh đài tới đây. Huynh đài tới rồi là cô đạt mục đích. Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói: Dường như công tử có ý bực mình với tiểu đệ. Lục Tiểu Phụng hỏi: Huynh đài không bực mình hay sao? Hoa Mãn Lâu cười đáp: Việc gì tiểu đệ phải bực mình? Người ta đem xe ngựa đến đón rước tiếp đãi tử tế đối với quý khách. Nơi đây lại mát mẻ tráng lệ, hoa nở đầy vườn. Huống chi huynh đài cũng đến rồi, thì dù tiểu đệ có mắc bẫy thật, cũng không oán trách cô được nữa. Lục Tiểu Phụng không nhịn được, phì cười nói: Xem chừng muốn làm cho huynh đài bực mình không phải chuyện dễ. Hoa Mãn Lâu đột nhiên hỏi: Công tử muốn kiếm Tây Môn Suy Tuyết thật ư? Lục Tiểu Phụng ồ một tiếng. Hoa Mãn Lâu hỏi: Lục công tử có làm cho y động tâm để ra giúp việc người không? Lục Tiểu Phụng đáp: Lục mổ cũng biết trong thiên hạ khó có việc gì đá động được y, nhưng Lục mổ cứ thử coi. Hoa Mãn Lâu hỏi: Rồi sao sao nữa? Lục Tiểu Phụng đáp: Hiện giờ Lục mổ chưa nghĩ đến điều gì khác, chỉ muốn đi ra ngoài coi mọi chỗ xem. Hoa Mãn Lâu hỏi: Huynh đài muốn coi cái gì? Lục Tiểu Phụng cười đáp: Có lẽ Lục mổ muốn coi Thượng Quan Phi Yến. Hoa Mãn Lâu mỉm cười, nhưng dường như trong nụ cười có vẻ lo âu. Gã lạnh lùng nói: Nhưng huynh đài không thấy y được. Lục Tiểu Phụng hỏi: Tại sao vậy? Hoa Mãn Lâu đáp: Tiểu đệ đến đây rồi không nghe thấy tiếng y nữa, dường như y đã rời khỏi chốn này. Lục Tiểu Phụng nhìn gã, thấy gã lộ vẻ lo âu. Hoa Mãn Lâu lại cười nói: Dường như y là một cô gái khó lòng ổn định được. Lục Tiểu Phụng cũng cười đáp: Thật ra những cô gái thì cô nào mà không thế. trong nhà mỗi lúc một tối lại. Qua Mãng Lâu ngồi tĩnh tọa một mình mà vẫn ra chiều bình tĩnh vui vẻ. Suốt đời lúc nào gã cũng sung sướng tự mãn. Bất luận ở đâu, gặp trường hợp nào, gã cũng cảm thấy những lạc thú mà người khác không tìm ra được. Hiện giờ, gã đang hưởng thụ cảnh hoàng hôn trong tháng về mùa xuân. Bỗng gã nghe thấy có tiếng người gõ cửa. Tiếng gõ cửa vừa vang lên, đã có người tiến vào, mà là hai người, Độc Cô Phương và Tiêu Thu Vĩ. Tuy có hai người, mà tiếng bước chân lại chỉ một. Còn cước bộ của Độc Cô Phương so với gió xuân còn nhẹ nhàng hơn. Qua Mãng Lâu mỉm cười nói, mời hai vị an tọa, tại hạ biết là ở đây còn mấy cái ghế bỏ trống. Gã không hỏi họ đến đây làm gì, những người này là ai, vì bất cứ ai tiến vào nhà gã cũng hoan nghênh hết, và gã đem cả những cái gì của mình cho người ta hưởng thụ. Độc Cô Phương xịu mặt, cất tiếng lạ lùng hỏi, sao ngươi biết bọn ta có hai người? Ngươi đuôi mắt thật hay giả dờ? Hắn hỏi câu này vì cho là chẳng một ai nghe tiếng bước chân của hắn. Trước nay hắn vẫn tự phụ về khinh công các tuyệt của mình. Hắn thấy Hoa Mãng Lâu phát giác ra bước chân của mình, nên trong lòng rất lấy làm khó chịu. Hoa Mãng Lâu vẫn cao hứng, mỉm cười đáp, có lúc chính tại hạ cũng không tin là mình đuôi mắt thật, vì tại hạ cho là những người có mắt mà không biết nhận định mới đúng là kẻ mù. Tiêu Thu Vĩ mỉm cười nói, ngươi quên nói đến một hạng người đuôi mù chân chính khác. Qua Mãng Lâu hỏi, hạng người nào vậy? Tiêu Thu Vĩ đáp, người chết. Qua Mãng Lâu cười hỏi, sao các hạ biết người chết là kẻ chân chính đuôi mù? Có khi người chết vẫn có thể nhìn thấy nhiều việc. Chúng ta đều là những người sống, thì làm sao biết được cảm giác của người chết? Độc Cô Phương lạnh lùng đáp, rồi ngươi sẽ biết ngay. Tiêu Thu Vĩ nói theo, bọn ta không nhận ra ngươi mà cũng không có cừu hận gì với ngươi, nhưng chúng ta đến đây để giết ngươi đó. Qua Mãng Lâu nghe nói chẳng những không giật mình kinh hãi mà còn lộ vẻ khoan khoái, không giảm bớt chút nào. Gã mỉm cười, thản nhiên đáp, thật ra tại hạ ngồi đây để chờ các vị. Độc Cô Phương ngạc nhiên hỏi, ngươi biết chúng ta đến đây để giết ngươi rồi ư? Qua Mãng Lâu đáp, Lục Tiểu Phụng chẳng phải là con người ngu dốt, nhưng y đắc tội với nhiều người hơn là y tưởng tượng, vì có lúc y làm cho người ta mất lòng mà y không biết. Độc Cô Phương mỉm cười. Qua Mãng Lâu lại nói, chẳng ai muốn người khác nhận xét mình không bằng kẻ đuôi mù. Hai vị đây là những tay cao thủ như vậy, dĩ nhiên càng không chịu thừa nhận điểm này. Hai vị đến kiếm tại hạ một kẻ đuôi mù để so hơn kém. Vẻ mặt bình tĩnh, gã thủng thẳng nói tiếp, bọn hảo hán trên giang hồ không ai nhịn đều tức khí. Độc Cô Phương hỏi, còn ngươi thì sao? Qua Mãng Lâu đáp, ta không phải là hảo hán mà chỉ là kẻ đuôi mù. Độc Cô Phương tuy cười lạc nhưng nét mặt không nhẫn nại được nữa, đã lộ vẻ kinh dị, vì anh chàng đuôi mù này biết được thật nhiều chuyện. Tiêu Thu Vĩ hỏi, ngươi đã biết chúng ta tới, sao còn chờ ở nơi đây? Qua Mãng Lâu hỏi lại, kẻ đuôi mù thì còn chạy đi đâu được? Độc Cô Phương bỗng lớn tiếng quát, ngươi chết đi. Hắn vừa quát vừa động thủ, cây luyện tử thương lấp loáng như con độc xà đâm vào cổ họng Qua Mãng Lâu. Thanh đoạn trường kiếm cũng phóng ra. Hắn ra tay rất chậm chạp để không phát sinh tiếng gió. Người mù đã không nhìn thấy, chỉ nghe phong phanh cây kiếm đã đâm tới để né tránh. Thanh đoạn trường kiếm phóng ra không một tiếng động, thì đúng là làm cho kẻ mù phải đứt ruột. Huống chi, phía dưới Qua Mãng Lâu lại bị cây luyện tử thương đánh tới. Hồi thứ sáu, tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh. Nhưng Tiêu Thu Vĩ đã lầm to. Anh chàng đuôi mù này, ngoài cách dùng tai nghe phong thanh, lại còn thứ cảm giác rất kỳ diệu và rất thần bí. Gã phảng phất cảm giác thấy đòn trí mạng chân chính chẳng phải là cây thương mà là thanh kiếm. Mặc dù gã không nhìn thấy, mà cũng không nghe thấy tiếng gió về thanh kiếm phóng ra. kiếm chưa đâm tới, Hoa Mãng Lâu đột nhiên xoay mình, cây luyện tử thương lướt qua trên vai, thì hai tay gã đã chụp lưỡi kiếm. Cắt cắt mấy tiếng vang lên, thanh trường kiếm bằng thép đúc đột nhiên biến thành ba khúc. Hoa Mãng Lâu chưa đứt ruột thì thanh kiếm đã gãy rồi. Chỉ còn lại một khúc mà lại bị Hoa Mãng Lâu nắm giữ trong tay. Độc Cô Phương xoay tay một cái, cây luyện tử thương đã cuốn lấy lưỡi kiếm. Người Hoa Mãng Lâu lướt đi ba trượng đến bên cửa sổ, ngồi trúng vào một cái ghế. Độc Cô Phương sửng sốt. Tiêu Thu Vĩ mặt đỏ như rám chiều, bỗng biến thành lợt lạc như tờ giấy trắng. Hoa Mãng Lâu mỉm cười nói, bản tâm tại hạ không muốn đắc tội với Tiêu tiên sinh, nhưng Tiêu tiên sinh phóng kiếm đâm kẻ đuôi mù không khỏi có điều quá tàn nhẫn. Tại hạ chỉ hy vọng sau này Tiêu tiên sinh sẽ thay đổi chiêu kiếm khác, lúc ra tay đối phó với người ta nên dành cho đối phương một chút lối thoát. Được như vậy thì các hạ sẽ sống lâu hơn. Trong vườn hoa nở đầy vàng, nhưng rất nhiều cành bị đứt. Bây giờ Lục Tiểu Phụng mới biết những hoa tươi mà Đan Phụng công chúa đem đi đều lấy ở đây. Giữa lúc ấy lại ngó thấy cô bé kia. Thượng quan Tuyết Nhi đứng trong bụi hoa dưới ánh tà dương chênh chết soi tới, chiếu vào mái tóc mềm rười rượi của thị. Thị vẫn ngoan ngoãn tựa hồ chưa hề nói dối nửa câu. Lục Tiểu Phụng không nhịn được lại hô, Tiểu biểu thư. Thượng quan Tuyết Nhi quay lại nhìn chàng, vừa cười vừa đáp, Ồ, tiểu biểu đệ. Lục Tiểu Phụng hỏi, biểu thư mạnh giỏi chứ? Thượng quan Tuyết Nhi đáp, ta không mạnh giỏi đâu. Lục Tiểu Phụng hỏi, tại sao vậy? Thượng quan Tuyết Nhi đáp, ta có tâm sự, rất nhiều chuyện lo lắng. Lục Tiểu Phụng chợt phát giác cặp mắt của thị sáng ngời, dương to lên, như trong lòng có mối lo âu không nói ra được. Thậm chí cả nụ cười cũng biến thành miễn cưỡng. Chàng không nhịn được hỏi, cô có tâm sự gì? Thượng quan Tuyết Nhi đáp, ta đang lo lắng về sư thư. Lục Tiểu Phụng hỏi, thư thư cô ư? Thượng quan Phi Yến phải không? Thượng quan Tuyết Nhi gật đầu. Lục Tiểu Phụng hỏi, cô lo cho y về chuyện gì? Thượng quan Tuyết Nhi đáp, đột nhiên y mất tích. Lục Tiểu Phụng hỏi, mất tích từ hồi nào? Thượng quan Tuyết Nhi đáp, từ ngày Hoa Mãng Lâu đến đây mà cũng là ngày chúng ta đi kiếm ngươi. Lục Tiểu Phụng trợn mắt lên hỏi, cô đã lo âu sao không đi kiếm y? Thượng quan Tuyết Nhi đáp, vì y đã nói là ở lại đây chờ bọn ta về. Lục Tiểu Phụng hỏi, những lời y nói cô tin cả chứ? Thượng quan Tuyết Nhi đáp, dĩ nhiên ta tin y. Lục Tiểu Phụng không nhịn được cười hỏi, y đã không ra đi thì sao không thấy? Thượng quan Tuyết Nhi đáp, ta nghĩ không ra nên mới đi kiếm y. Lục Tiểu Phụng hỏi, ở trong vườn hoa này ư? Không lẽ y đã ở trong vườn hoa này mấy ngày nay? Thượng quan Tuyết Nhi đáp, không phải ta kiếm y mà là kiếm thi thể y. Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi, sao lại thi thể y? Thượng quan Tuyết Nhi đáp, ta chắc y bị người ta giết chết và chôn thi thể ở trong vườn hoa này. Lục Tiểu Phụng hỏi, đây là nhà của các cô, chẳng lẽ lại có người vào giết y? Thượng quan Tuyết Nhi đáp, nơi đây tuy là nhà của bọn ta, nhưng trong nhà còn có nhiều người ngoài. Lục Tiểu Phụng hỏi, người ngoài là những ai? Thượng quan Tuyết Nhi đáp, tỷ như bạn ngươi là Hoa Mãng Lâu. Lục Tiểu Phụng hỏi, cô tưởng Hoa Mãng Lâu cũng giết người được ư? Thượng quan Tuyết Nhi đáp, sao lại không được, ai cũng có thể giết người, thậm chí lão Phương gia cũng làm được. Lục Tiểu Phụng hỏi, Vương gia cũng có thể giết y được ư? Tại sao vậy? Thượng quan Tuyết Nhi đáp, vì ta không biết tại sao nên ta phải tìm kiếm. Lục Tiểu Phụng thở dài nói, cô nghĩ nhiều quá, một cô gái mới 20 tuổi không nên nghĩ nhiều như vậy. Thượng quan Tuyết Nhi nhìn chàng hồi lâu rồi thủng thẳng nói, ai bảo ta mới 20 tuổi? Lục Tiểu Phụng đáp: biểu thư của cô bảo vậy. Thượng quan Tuyết Nhi hỏi: y bảo gì ngươi cũng tin, mà sao ngươi lại không tin ta? Lục Tiểu Phụng ngập ngừng đáp: vì... Thượng quan Tuyết Nhi cười lạc ngắt lời: vì trời sinh ra ta có vẻ là con người biết nói dối, phải không? Lục Tiểu Phụng cười lạc: ít ra cô cũng có thể giống cô gái 20 tuổi. Thượng quan Tuyết Nhi lại nhìn chàng hồi lâu, rồi thở dài nói: ngươi phải cái bệnh tự cho mình là thông minh. Những điều đáng tin ngươi không tin, những điều không đáng tin thì ngươi lại tin. Thị nói câu này vừa dứt, thì bóng người thấp thoáng rồi biến mất vào trong bụi hoa. Bóng tối mịt mờ, không còn một chút ánh tịch dương nào nữa. Một màn tối đen bao phủ cõi mênh mang. Đầy vườn hoa tươi cũng dần dần mất hết màu sắc. Lục Tiểu Phụng đứng trước cảnh mịt mờ này, đột nhiên cảm thấy phảng phất như mình ở trong đám sương mù. Bóng đêm càng dày đặc, trong nhà không có đèn lửa. Lúc Lục Tiểu Phụng bước vào, Hoa Mãn Lâu còn ngồi bên cửa sổ, dường như để hưởng thụ ngọn gió đêm từ ngoài thổi vào. Ngọn gió đêm đem theo mùi hương thơm ngát. Gã tùy nơi tùy lúc, bao giờ cũng hưởng thụ. Lục Tiểu Phụng đột nhiên cất tiếng hỏi: bọn họ đã đến đây rồi chứ? Hoa Mãn Lâu hỏi lại: ai đến đây? Lục Tiểu Phụng đáp: Độc Cô Phương và Tiêu Thu Vĩ. Hoa Mãn Lâu hỏi: công tử biết chúng tới đây ư? Lục Tiểu Phụng cười đáp: chỉ có Liễu Dư Hận là không đến hạ sát huynh đài về chuyện này, nhưng bọn chúng không giết nổi huynh đài. Hoa Mãn Lâu dương cặp mắt chẳng nhìn thấy gì, ngó Lục Tiểu Phụng cười nói: công tử dường như tính rất đúng. Lục Tiểu Phụng cười đáp: tại hạ không tính đúng thì vừa rồi đã chẳng chuồn đi. Hoa Mãn Lâu hỏi: công tử cố ý khiêu khích cho bọn họ đến đây, lại cố ý chuồn đi để hai người chúng giết tiểu đệ ư? Gã thở dài nói tiếp: những ông bạn như thế thật khó mà kiếm được. Lục Tiểu Phụng đột nhiên thở dài đáp: thượng quan Phi Yến của huynh đài cũng khó kiếm lắm. Hoa Mãn Lâu hỏi: công tử kiếm nàng ư? Lục Tiểu Phụng đáp: cả cô em y kiếm còn không thấy thì tại hạ kiếm thế nào được. Hoa Mãn Lâu vẻ mặt đang bình tĩnh hơi lộ chút lo âu. Đối với sự mất tích đột ngột của cô này, hiển nhiên gã tỏ ra cảm xúc khác thường, cảm xúc đến nỗi muốn che giấu cũng không che giấu được. Mối cảm xúc đã vào trái tim thì chẳng khác gì hạt trân châu trong đống cát, bất cứ ai cũng ngó thấy ngay. Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên đã nhìn thấy, liền hỏi: huynh đài đã gặp muội muội của cô chưa? Hoa Mãn Lâu đáp: chưa gặp. Lục Tiểu Phụng thở dài nói: huynh đài còn hên giận lắm, ít ra còn hên hơn tại hạ. Hoa Mãn Lâu hỏi: muội muội của nàng quỷ quái lắm hay sao? Muội muội của nàng quỷ quái lắm hay sao? Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp: há phải chỉ quỷ quái mà thôi, đúng là một con tiểu yêu tinh. Thị đã nói dối đến bảo người chết hãy còn sống lại, lại thêm cái bệnh đa nghi nữa. Hoa Mãn Lâu hỏi: một vị tiểu cô nương đã có bệnh đa nghi rồi ư? Lục Tiểu Phụng đáp: bệnh đa nghi của thị so với bà già còn nặng hơn. Thị đa nghi đến độ ngờ là thư thư mình bị người ta mưu hại rồi, thậm chí ngờ cả đến Đại Kim Bằng Vương cũng có thể là hung thủ. Chàng muốn cho Hoa Mãn Lâu vui lòng nên chàng vừa nói vừa cười, nhưng Hoa Mãn Lâu vẫn không cởi mở tấm lòng. Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi: huynh đài bảo thị tưởng tượng như vậy có tức cười không? Hoa Mãn Lâu đáp: không có tức cười. Lục Tiểu Phụng hỏi: thượng quan Phi Yến chẳng qua là một vị tiểu cô nương, nhiều lắm là cô gái biết nói dối. Cô gái đã 18-19 tuổi thì còn ai không biết nói dối, mà ai là người có thể hạ độc thủ trong vụ này? Hoa Mãn Lâu trầm mặc hồi lâu mới nói: hiện giờ chỉ còn một đường hy vọng. Lục Tiểu Phụng hỏi: hy vọng gì? Hoa Mãn Lâu mỉm cười đáp: tại hạ chỉ hy vọng đêm nay họ đừng dùng rượu giả. Câu này Lục Tiểu Phụng không hỏi đến, gã cũng không phải là người thích rượu, không hiểu tại sao gã lại nói thế. Lục Tiểu Phụng nhìn gã, chợt nhận ra tiếng cười của gã biến thành có điều bí mật, bất luận là ai, một khi đã đến đây, dường như đều biến tính ngay, biến thành con người thần bí, con người cổ quái. Lục Tiểu Phụng chớp mắt mấy cái, cũng lên giọng thần bí, khẽ nói: tại hạ cũng có điều hy vọng. Qua Mãng Lâu hỏi: hy vọng cái gì? Lục Tiểu Phụng đáp: tại hạ chỉ hy vọng đêm nay họ có mời chúng ta thì không phải để ăn thịt bao tử người, không phải uống mê hồn tử. Một bữa thịnh yến bày ra trong nhà hoa sảnh để Đại Kim Bằng Vương thiết khách. Rượu nhắm rất dư dả và tinh khiết. Rượu là rượu thật, đúng là rượu hoa điêu thượng hảo cất đã lâu năm. Lục Tiểu Phụng nâng chung uống một hơi hết sạch, đột nhiên thở dài nói: thứ rượu này tuy ngon tuyệt, nhưng so với Ba Tư Bồ Đào Tử đã uống thì hãy còn kém xa. Đại Kim Bằng Vương cả cười đáp: thứ rượu đó chỉ nên để thưởng hoa, rót ít và thỉnh thoảng nhấm một chút. Các hạ uống như vậy thì không khỏi cô phụ nó. Qua Mãng Lâu cũng mỉm cười nói: đây không phải là y nhấm rượu, mùi rượu như thế nào y cũng không phát giác ra được. Đưa rượu ngon cho y uống thật là uổng. Đại Kim Bằng Vương lại cười rộ nói: túc hạ thật là đáng mặt tri kỷ của Lục công tử. Đêm nay chẳng những lão cao hứng mà còn mặc áo cẩm bào thêu rồng lộn bằng chỉ vàng, xem ra có vẻ một vị đại quốc vương mở thịnh yến khoản đãi đại tướng quân lúc xuất chinh. Đan Phụng công chúa bình thời đã mỹ lệ, bữa nay lại càng kiều diễm hơn. Nàng thân hành rót rượu vào chung cho Lục Tiểu Phụng, rồi mỉm cười nói: bọn tiện thiếp nhận thấy uống rượu cách này mới thật là khí phách của nam hán tử. Còn uống rượu nhấp một tí một như uống thuốc độc, thì hạng nam nhân đó không được một cô gái nào để lọt vào mắt xanh. Đại Kim Bằng Vương dựng mặt lên hỏi: chẳng lẽ nữ hài tử đều thích hạng tử quỷ? Đan Phụng công chúa đảo cặp mắt long lanh đáp: uống rượu dĩ nhiên cũng có chút hư hoại. Đại Kim Bàng Dương hỏi: chút hư hoại thôi ư? Đan Phụng công chúa gật đầu đáp: người uống rượu nhiều quá thì đến khi lớn tuổi thường sinh bệnh, lúc mình không uống được rượu, coi người khác uống lấy làm tức tối. Con người sinh lòng tức tối, dĩ nhiên là chỗ không hay. Đại Kim Bàng Vương lại muốn làm bộ mặt nghiêm nghị, nhưng không nhịn được, phải phì cười. Lão nói: thình thật khi lão phu còn trẻ tuổi cũng có uống rượu nhiều lắm, mà còn uống lẹ hơn Lục công tử. Chủ nhân thông minh đều biết mời khách bằng những câu cười tiếng nói, khiến cho người ta cảm kích hơn là rượu lắm thịt nhiều. Lục Tiểu Phụng uống chung rượu rồi đột nhiên lên tiếng: tại hạ định sáng sớm mai đi kiếm Tây Môn Suy Tuyết. Đại Kim Bằng Vương phụ họa: hay lắm. Lục Tiểu Phụng nói: hắn đúng là con quái vật, nhất định đòi tại hạ đi hắn mới chịu ra mặt, còn Chu Đình thì không cần. Chàng lấy trong mình tờ giấy rách vừa dơ bẩn vừa nhàu nát, mở ra rồi cầm chiếc đũa nhúng vào chén tương vạch chữ Phụng như rồng bay phượng múa. Chàng trao cho Đan Phụng công chúa nói: công chúa muốn sai người nào đi cũng được, cứ cầm tờ giấy này đưa cho y là y sẽ theo người đó đến ngay. Đan Phụng công chúa ngần ngại nói: tiện thiếp nghe nói các vị đã lâu không nói với nhau một lời. Lục Tiểu Phụng đáp: tại hạ không muốn nói với y, chỉ cần y đến đây mà thôi. Đó hoàn toàn là hai chuyện khác biệt. Đó hoàn toàn là hai chuyện khác biệt. Đan Phụng công chúa chớp mắt hỏi: y không nói với công tử, nhưng cứ nhìn thấy dấu hiệu của công tử là y chịu đi theo một người xa lạ, đến một nơi xa lạ ư? Lục Tiểu Phụng đáp: cái đó không thành vấn đề. Đan Phụng công chúa bật cười nói: coi vị Chu tiên sinh này có vẻ là một quái vật. Lục Tiểu Phụng đáp: há phải chỉ quái vật, mà đúng là ma bùng. Đan Phụng công chúa gấp tờ giấy lại, mới phát giác ra tờ giấy rách này hiển nhiên là một tấm ngân phiếu 5.000 lạng. Nàng không nhịn được hỏi, tờ ngân phiếu này còn đổi được tiền không? Lục Tiểu Phụng hỏi lại, công chúa tưởng đây là của lấy cắp chăng? Đan Phụng công chúa đỏ mặt lên nói, tiện thiếp bất quá chỉ nhận thấy các vị đã là hảo bằng hữu với nhau mà công tử dùng cách này để mời y. Không hiểu y có khỏi cho là công tử khinh y không, cũng không hiểu y có bực mình không. Lục Tiểu Phụng đáp, không có chuyện đó đâu. Chàng vừa cười vừa nói tiếp, người này có chỗ tốt duy nhất là ai cho y bao nhiêu tiền, y cũng tuyệt không tức giận. Đan Phụng công chúa mỉm cười nói, vì y không phải là ngụy quân tử, cả công tử cũng thế. Mình biết rõ bạn mình đang lúc đói bụng, mà lại cứ tân bốc bạn là thần tiên không ẩm thực những đồ vật ở nhân gian, thì chẳng thà người ta chết đói chứ không cầu ai. Mình biết bạn cần gửi chút tiền, mà lại không gửi tiền, chỉ gửi một phong thư khuyên bạn tự lực cánh sinh, thì có phải là điều cao quý không? Giả tỷ mình là loại người này, thì chẳng có ai là bạn hữu nữa, mà chỉ có mình bạn với mình. Thượng quan Đan Phụng không phải là hạng người này. Hiển nhiên nàng đã hiểu ý Lục Tiểu Phụng. Ngoài gương mặt xinh đẹp, công chúa còn hiểu biết người khác, lượng giải cho người ta. Hai điểm này khó tìm thấy trong mình một cô gái. Phải là một cô gái rất thông minh mới hiểu người và lượng giải cho người. Những cô gái này thường khiến cho nam nhân động tâm vĩnh viễn hơn cả dung mạo. Lục Tiểu Phụng đột nhiên phát giác ra càng ngày càng ưa thích cô gái này. Cho đến bây giờ, lòng chàng vẫn tưởng nhớ cô. Đêm đã khuya, trong nhà không có đèn lửa, ngọn gió xuân nhẹ nhàng từ ngoài cửa sổ đưa lại mùi hoa thơm ngát. Lục Tiểu Phụng một mình nằm duỗi trên giường, mắt chàng dương lên rất lớn. Đêm khuya rồi mà sao chàng còn chưa ngủ? Phải chăng chàng đang đợi chờ ai? Dĩ nhiên chàng chẳng phải chờ Hoa Mãn Lâu, vì Hoa Mãn Lâu và chàng vừa mới cùng nhau chia tay. Đêm càng khuya càng tĩnh mịch đến độ nghe rõ cả tiếng sương giao xuống cánh hoa. Bước chân ngoài hành lang dĩ nhiên chàng nghe rõ lắm. Tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, rất chậm chạp. Trái tim chàng đập loạn cả lên. Tiếng bước chân đã dừng lại ở ngoài cửa. Cánh cửa không cài then. Một người nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, rồi từ từ khép cửa lại. Trong nhà tối om, thân hình người này cao hay thấp, nhỏ hay lớn cũng không nhận ra được. Lục Tiểu Phụng chưa hỏi cô là ai, mà dường như đã biết cô là ai rồi. Tiếng bước chân càng nhẹ nhàng hơn, càng chậm chạp hơn. Cô chậm chạp đi tới đầu giường, chậm chạp đưa tay khẽ sờ vào mặt chàng. Tay cô vừa giá lạnh vừa mềm mại, đem theo cả mùi thơm của hoa tươi. Cô mò đến hàm râu của Lục Tiểu Phụng để chứng thực người nằm trên giường đúng là chàng. Lục Tiểu Phụng vừa nghe tiếng y phục rớt xuống đất, liền phát giác ra con người lõa thể chui vào trong chăn của mình. Thân hình cô đang giá lạnh và mềm như bún, đột nhiên biến thành nóng hổi và run bần bật, tựa hồ như chạm phải luồng điện. Lục Tiểu Phụng cũng bị kích thích, tưởng chừng cổ họng bị nút chặt lại. Qua một lúc lâu, chàng mới nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, miệng ấp úng. Tại hạ cảnh cáo cô nương là tại hạ không thể đè nén được mối rạo rực trong người. Sao cô lại đến đây? Cô kia chẳng nói gì, người cô càng run hơn trước. Lục Tiểu Phụng không nhịn được, xoay mình lại ôm chặt lấy cô. Người cô da thịt nhẵn như đoạn như lĩnh, lập tức bị kích thích, sởn mụn như da gà, lại giống như hồ nước mùa xuân bị luồng gió thổi quanh thành gợn sóng. Lục Tiểu Phụng đột nhiên đẩy cô ra, la thất thanh. Ngươi không phải, ngươi là ai? Cô kia vẫn không lên tiếng, người co rúm lại. Lục Tiểu Phụng đưa tay ra đụng vào ngực cô thì chẳng khác gì đụng vào luồng điện. Chàng rụt tay về nói, cô là Tiểu Biểu Thư. Cô bé chẳng thể không thừa nhận, cười khúc khích đáp, ta biết ngươi là Tiểu Biểu Đệ. Lục Tiểu Phụng nhảy vọt lên tựa hồ trúng tên, chàng hốt hoảng sẵn giọng nói: "Ngươi đến đây làm chi?" Thượng quan Tuyết Nhi hỏi lại: "Tại sao ta không đến được? Vừa rồi ngươi tưởng ta là ai?" Nghe thanh âm tựa hồ cô đã nổi nóng. Người thiếu nữ khó chịu nhất là lúc đang thân thiện với nam nhân mà lại bị đối phương tưởng lầm mình với người khác. Lục Tiểu Phụng miệng lưỡi vốn không kém cỏi, nhưng gặp tình trạng này chàng chẳng biết nói thế nào. Thượng quan Tuyết Nhi cười lạc mấy tiếng, dằn giọng hỏi: "Y đến được thì sao ta lại không đến được? Huống chi..." Lục Tiểu Phụng thở dài ngắt lời: "Vì tại hạ chung đụng với cô thì chẳng khác gì đã già còn chơi trống bỏi." Thượng quan Tuyết Nhi nói: "Ta đến đây để chứng minh cho ngươi coi, ta không còn là đứa trẻ nít, và ngươi phải tin ta không nói dối. Chẳng lẽ ngươi lại tưởng ta yêu mến ngươi? Ta nói cho ngươi hay, ngươi chớ nên hợm mình." Tiếng thị mỗi lúc một lớn, thị càng nói càng tức giận, tưởng chừng muốn phát khóc. Lục Tiểu Phụng lòng lại nhũn ra, chàng vươn tay vuốt đầu tóc cô, toan kiếm mấy lời an ủi. Đột nhiên cửa phòng có người đẩy ra, trong nhà đang tối om chợt sáng loà. Một người tay cầm đèn đứng ở trước cửa, người này mặc áo bào trắng như tuyết, sắc mặt y lợt lạc. Chính là Thượng quan Đan Phụng. Lục Tiểu Phụng không nhịn được nỗi bẽn lẽn, muốn chui xuống gầm giường. Chàng không chịu nổi cái nhìn của Thượng quan Đan Phụng. Thượng quan Tuyết Nhi rất đổi bẻ bàng, mặt thị ngay ra như đứa nhỏ đang ăn vụng bị người ta bắt gặp. Nhưng thị lập tức phưởng ngực mình trần trùng trục, đứng dậy ngay. Thị ngó Lục Tiểu Phụng, toét miệng cười hỏi: "Sao ngươi không bảo ta là y sắp tới, để ta ra trước đi, có phải hay hơn không?" Thượng quan Đan Phụng nhìn chằm chằm vào mặt Thượng quan Tuyết Nhi, môi miệng nàng cũng rung lên vì tức giận, không thốt ra lời. Thượng quan Tuyết Nhi khoác áo trường bào vào, ngang nhiên đi qua mặt Thượng quan Đan Phụng. Bỗng thị toét miệng cười nói: "Thật ra tỷ tỷ không nên tức giận, bọn đàn ông đều thế cả." Thượng quan Đan Phụng không nhúc nhích cũng không mở miệng, toàn thân nàng tựa hồ cứng đơ. Tiếng bước chân của Thượng quan Tuyết Nhi mỗi lúc một xa, rồi sao không nghe thấy nữa. Thượng quan Đan Phụng vẫn đứng nguyên chỗ, trợn mắt lên nhìn Lục Tiểu Phụng. Cặp mắt xinh đẹp của nàng đã long lanh ngấn lệ. Nàng lẩm bẩm: "Thế cũng hay, bây giờ mới biết công tử là hạng đàn ông như thế nào." Nàng dậm chân mấy cái rồi xoay mình bỏ đi. Nhưng Lục Tiểu Phụng đã chạy tới kéo nàng lại. Thượng quan Đan Phụng mím môi hỏi: Công tử còn nói gì nữa?" Lục Tiểu Phụng thở dài đáp: "Hồi thứ bảy, giữ người rồi lại đuổi người ngay." Thượng quan Đan Phụng cúi đầu xuống nghe chàng nói. Hồi lâu, nàng nhẹ buông tiếng thở dài nói: "Tiện thiếp bản tâm định tới đây." Lục Tiểu Phụng hỏi: "Bây giờ thì sao?" Thượng quan Đan Phụng ngập ngừng đáp: "Bây giờ thì tiện thiếp lại muốn đi." Bỗng nàng ngẩng đầu lên, ngưng thần nhìn Lục Tiểu Phụng. Mắt nàng lộ vẻ rất phức tạp, lại ra chiều mâu thuẫn, không hiểu nàng oán trách hay nàng thương tiếc. Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười nói: "Công chúa tin là tại hạ đối với Tuyết Nhi có..." Thượng quan Đan Phụng đưa ngón tay lên bịt miệng chàng, cất giọng ôn nhu: "Tiện thiếp biết công tử không phải, nhưng đêm nay tiện thiếp không thể lưu lại đây được." Bất luận là ai, gặp cảnh bẻ bàng này cũng cục hứng hết mọi điều. Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên đã hiểu ý nàng, liền buông tay ra. Thượng quan Đan Phụng nhìn chàng, đột nhiên nhón gót hôn vào mặt chàng, khẽ nói: "Công tử, nên biết rằng tiện thiếp không muốn đi." Lục Tiểu Phụng mỉm cười đáp: "Bây giờ công chúa nên đi là hơn, không thì tại hạ..." Thượng quan Đan Phụng không chờ chàng nói hết lời, đã lùi lại. Nàng cười nói: "Tiện thiếp cảnh cáo công tử, con tiểu nha đầu đó đúng là một con tiểu yêu tinh. lần sau công tử còn chạm trán thị thì bỏ đi ngay là hơn. Tiện thiếp ăn phải giấm chua sẽ cắn người đó. Đêm càng khuya càng tịch mịch, mọi vật trong trời đất đều yên tĩnh và hòa bình, nhưng lòng người chưa chắc đã yên tĩnh. Sáng ngày, vầng thái dương chiếu khí nóng vào những tảng đá xanh lát trên đường phố. Hai bên đường còn nhiều nhà và cửa tiệm chưa mở. Những người ở thành thị thường ngủ trưa chứ không dậy cùng lúc với mặt trời mọc. Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu đang đứng trên tảng đá xanh. Đan Phụng công chúa dùng hoa tươi trang hoàng cổ xe ngựa, đưa chân hai người ra đi rồi mới trở gót quay về. Hoa Mãn Lâu đột nhiên cười nói: "Tiểu đệ xem chừng công tử chẳng sớm thì muộn cũng bị nàng cắn một miếng." Lục Tiểu Phụng trợn mắt lên nhìn gã rồi bật cười nói: "Con người đó tai thính hơn tai thỏ, lần sau ta phải đề phòng mới được." Hoa Mãn Lâu mỉm cười hỏi: "Con tiểu yêu tinh mà công chúa nói đó phải chăng là cô em của Thượng Quan Phi Yến?" Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp: "Hạng tiểu yêu tinh như vậy, bất luận ở đâu cũng khó tìm được người thứ hai." Hoa Mãn Lâu trầm ngâm rồi không nhịn được hỏi: "Tuyết Nhi có tìm thấy thư thư của thị không?" Lục Tiểu Phụng đáp: "Dường như chưa thì phải. Vừa rồi tại hạ quên không hỏi Thượng Quan Đan Phụng. Thường khi nàng biết con chim én kia bay tới phương nào?" Hoa Mãn Lâu lại cười nói: "Công tử đừng hỏi là hơn, công tử mà hỏi đến không chừng lại bị y cắn một miếng." Lục Tiểu Phụng nói: "Tại hạ không hỏi, nhưng Tuyết Nhi thì nên hỏi lắm." Hoa Mãn Lâu nói: "Xem chừng thị chưa hỏi ra được." Tuy trên môi gã vẫn lộ nụ cười, song nét mặt không che giấu nổi mối lo âu. Lục Tiểu Phụng trầm ngâm hỏi: "Huynh đại có biết Thượng Quan Phi Yến bao nhiêu tuổi không?" Hoa Mãn Lâu đáp: "Y nói là tuổi con dê, năm nay vừa 18 cái xuân xanh." Lục Tiểu Phụng hỏi: "Cô gái 18 tuổi mà sao lại có em 20 tuổi? Hoa Mãn Lâu cười đáp: "Cái đó cần phải coi tình hình mới biết được." Lục Tiểu Phụng sửng sốt hỏi: "Coi tình hình gì?" Hoa Mãn Lâu đáp: "Con người thông minh như công tử tất phải hỏi ra được câu chuyện ngớ ngẩn này. Cô gái 18 tuổi nào lại không có em gái 20 tuổi? Cô em 20 tuổi không chừng có thể sinh con 80 tuổi." Lục Tiểu Phụng khẽ đập vào vai Hoa Mãn Lâu, vừa cười vừa nói: "Cô chị 20 tuổi chẳng thể có em 20 tuổi, thì Thượng Quan Phi Yến cũng chẳng có việc gì xảy ra." Hoa Mãn Lâu ủa một tiếng chứ không nói gì. Lục Tiểu Phụng lại nói: "Không chừng Tuyết Nhi đã biết thư thư thị ở đâu rồi, thị có ý nói vậy để hâm tại hạ. Bây giờ tại hạ mới biết thị nói, không thể tin một câu nào." Hoa Mãn Lâu cười xòa, tựa hồ không muốn thảo luận chuyện này nữa. Đột nhiên gã hỏi sang vấn đề khác: "Công tử muốn đi kiếm người?" Lục Tiểu Phụng gật đầu đáp: "Tây Môn Suy Tuyết dường như không ở đây, tại hạ muốn đi kiếm người khác." Hoa Mãn Lâu hỏi: "Công tử kiếm ai?" Lục Tiểu Phụng đáp: "Huynh đài ít ra ngoài, có lẽ không biết hai nhân vật kỳ quái, một người trên hiểu thiên văn, dưới biết địa lý. Những việc kỳ quái từ xưa đến nay y đều hiểu được đôi chút. Còn người nữa bản lãnh càng ghê gớm hơn. Bất luận ai đưa ra vấn đề kỳ quái khó khăn đến đâu, y cũng có cách giải quyết giùm." Hoa Mãn Lâu hỏi: "Phải chăng là đại thông, đại trí?" Lục Tiểu Phụng hỏi: "Huynh đài cũng biết họ?" Hoa Mãn Lâu hững hờ đáp: "Tiểu đệ tuy là kẻ đuôi mắt, nhưng được cái không điếc tai." Lục Tiểu Phụng gật đầu nói: "Lắm lúc tại hạ mong huynh đài điếc cả tai nữa hay hơn." Hai người đi tới mái hiên mát mẻ âm u, bỗng thấy một nhà sư cúi đầu khép nép đi tới. Nhà sư này mặt vuông tai lớn, đầy vẻ phúc tướng, nhưng mặc áo vừa rách vừa nhơ nhớp, chân đi dài gần thủng hết đế. Lục Tiểu Phụng đon đã ra đón chào: "Lão Thực hòa thượng, hòa thượng mạnh giỏi à." Nhà sư chất phác ngó thấy chàng, cũng cười hỏi: "Gần đây thí chủ đã biến thành chất phác chưa?" Lục Tiểu Phụng cười đáp: "Chờ bao giờ hòa thượng không chất phác nữa, tại hạ mới chất phác." Mỗi lần nhà sư gặp chàng là dường như chỉ còn đường cười trừ. Lục Tiểu Phụng cười hỏi: "Bữa nay có bộ hòa thượng ra chiều hớn hở, phải chăng có điều chi quan hỷ?" Nhà sư chất phác nhăn nhó cười đáp: "Nhà sư chất phác thì làm gì có hỷ sự, chỉ bạn trẻ không chất phác mới lắm chuyện vui mừng." Lục Tiểu Phụng nói: "Nhưng đặc biệt bữa nay dường như ra ngoài thể lệ đó." Nhà sư chất phác chau mày thở dài đáp: "Bữa nay quả ra ngoài lễ đó thật." Coi vẻ mặt nhà sư bất luận là ai cũng nhận ra y muốn cho Lục Tiểu Phụng đừng hỏi han gì nữa. Nhưng khốn nổi Lục Tiểu Phụng muốn chơi khăm, càng vặn hỏi: "Tại sao vậy?" Hòa thượng chất phác nhăn mặt miệng ấp úng: Vì bần tăng vừa làm một việc không chất phác." Nhà sư không muốn nói ra, nhưng không nói không được vì bản tính chất phác. Lục Tiểu Phụng lấy làm kỳ, lại hỏi: "Hòa thượng cũng làm việc không chất phác ư?" Lão thực hòa thượng đáp: "Đây chỉ là lần thứ nhất trong đời bần tăng." Lục Tiểu Phụng rất lấy làm hứng thú, hạ thấp giọng xuống hỏi: "Hòa thượng làm chuyện gì mà không chất phác?" Nhà sư chất phác hơi đỏ mặt lên, ngập ngừng đáp: "Bần tăng vừa đi kiếm Âu Dương." Lục Tiểu Phụng hỏi: "Âu Dương là ai?" Nhà sư chất phác dòm ngó chàng bằng vẻ mặt rất kỳ quái, tựa hồ có dáng vui mừng mà lại ra chiều rất đồng tình với chàng. Nhà sư lắc đầu hỏi lại: "Tại sao Âu Dương mà thí chủ cũng không hay?" Lục Tiểu Phụng hỏi: "Tại sao tại hạ phải biết y?" Nhà sư chất phác bẽn lẽn đáp: "Vì Âu Dương đó là Âu Dương Tình." Lục Tiểu Phụng hỏi: "Âu Dương Tình là nhân vật thế nào?" Nhà sư chất phác càng đỏ mặt hơn, ấp úng đáp: "Y là một kỹ nữ rất nổi danh." Nhà sư phải hết sức mới nói xong câu này. Lục Tiểu Phụng cơ hồ không nhịn nổi, muốn nhảy bổ lên. Chàng không bao giờ ngờ tới nhà sư chất phác lại đi kiếm kỹ nữ. Nhưng trong lòng chàng tuy vừa kinh dị, vừa tức cười, mà ngoài mặt ráng giữ thản nhiên, không lộ vẻ gì, hững hờ nói: "Thật ra cái đó chẳng có chi kỳ dị, chuyện này rất thông thường." Nhà sư chất phác giật mình hỏi: "Chuyện này mà cũng thông thường thôi ư?" Lục Tiểu Phụng nghiêm nghị đáp: "Hòa thượng đã không có vợ lớn, lại cũng không vợ nhỏ, mà tấm thân khỏe mạnh muốn đi kiếm ả kỹ nữ cũng không được, thì người ta làm thế nào? Chẳng lẽ lại đi kiếm ni cô?" Nhà sư chất phác nghe nói ngẩn người ra. Lục Tiểu Phụng nói tiếp: "Huống chi cao tăng và danh kỹ chẳng những cân đối mà còn có mối liên quan mật thiết với nhau." Nhà sư chất phác không nhịn được hỏi: "Quan hệ ở chỗ nào?" Lục Tiểu Phụng đáp: "Cao tăng làm hòa thượng một ngày, gõ chuông một ngày. Danh kỹ làm chuông một ngày, cũng va chạm với hòa thượng một ngày. Mối quan hệ như vậy mà bảo là không mật thiết ư?" Chàng chưa nói hết lời, chính mình cũng không nhịn được, phải ôm bụng mà cười. Nhà sư chất phác thẹn quá đứng trơ ra hồi lâu, mới buông tiếng thở dài, miệng lẩm bẩm: "A-di-đà Phật. Tại sao đêm qua tiểu tăng đã gặp Tôn lão gia, bữa nay lại chạm trán Lục Tiểu Phụng?" Lục Tiểu Phụng đột nhiên dừng tiếng cười, vội hỏi: "Hòa thượng đã gặp Tôn lão gia ư? Y ở đâu? Tại hạ đang muốn kiếm y." Nhà sư chất phác dường như không nghe thấy chàng hỏi, miệng vẫn lẩm bẩm: "A Di Đà Phật. Những việc tồi bại không thể làm được, đệ tử thật đáng chết. Xin Đức Bồ Tát phạt đệ tử phải bò xuống mà trở về." Nhà sư niệm rồi, đột nhiên phục xuống đất rồi bò đi thật. Lục Tiểu Phụng đành nhìn nhà sư mà cười, chứ chẳng còn cách nào khác. Qua mãn lâu không nhịn được hỏi: "Nhà sư bò thật ư?" Lục Tiểu Phụng thở dài, nhăn nhó cười đáp: Con người đó nếu bảo bò 10 dặm thì chẳng khi nào y bò 9 dặm rưỡi đã bỏ cuộc, vì y là nhà sư chất phác. Hoa Mãng Lâu cười nói, thế thì y chẳng những là nhà sư chất phác mà còn là nhà sư điên khùng. Lục Tiểu Phụng đáp, nếu y giả điên giả dại thì tâm thần y lại sáng suốt hơn ai hết. Hoa Mãng Lâu hỏi, Tôn Lão Gia là ai vậy? Đề cập đến Tôn Lão Gia, Lục Tiểu Phụng hứng chí đáp, vị Tôn Lão Gia đó nên đổi là Tôn Con Rùa thì phải hơn. Hoa Mãng Lâu lại bật cười hỏi, tại sao lại nên gọi tên như vậy? Lục Tiểu Phụng đáp, vì lão thường nói, những ngài không có tiền, tuy là con cháu loài rùa, nhưng khi sẵn tiền lại làm đại lão gia. Lão ở họ Tôn nên người ta kêu bằng Tôn Lão Gia. Hoa Mãng Lâu hỏi, công tử quen biết thật lắm quái vật. Lục Tiểu Phụng đáp, may mà trong 10 cái quái vật được đến 9 cái, không đến nỗi làm cho người ta phải bực mình. Tôn Lão Gia này lại càng đỡ chán. Hoa Mãng Lâu hỏi, công tử định kiếm Đại Thông Đại Trí hay là kiếm Tôn Lão Gia? Lục Tiểu Phụng đáp, Đại Thông Đại Trí cũng là hai cái quái vật, trước nay chưa một ai gặp họ, cũng chẳng có người nào biết rõ hành tung. Ngoài Tôn Lão Gia, không một nhân vật nào tìm thấy họ. Hoa Mãng Lâu nói, không ngờ bản lãnh Tôn Lão Gia chẳng phải hạng tầm thường. Lục Tiểu Phụng đáp, lão này từ thuở nhỏ đã cờ bạc, rượu chè, đỉ điếm, ăn chơi lãng mạn, suốt đời không làm được một việc đứng đắn và cũng chẳng có bản lãnh gì. Hay nói cho đúng hơn là có bản lãnh ăn chơi cả nửa đời người. Hoa Mãng Lâu hỏi, tại sao lão được như vậy? Lục Tiểu Phụng đáp, vì bất luận là ai muốn kiếm Đại Thông Đại Trí cũng đều do lão đi các nơi chuột về. Hoa Mãng Lâu hỏi, chuột về ư? Làm sao mà phải chuột? Lục Tiểu Phụng đáp, bọn này xài tiền dữ quá nên không bao giờ làm được đại lão gia lấy 3 ngày, đã biến thành con cháu loài rùa. Họ không có tiền trả nợ rồi đem mình gán vào đó chờ người khác đến chuột. Họ cứ sinh hoạt như vậy kéo dài đã 10 mấy năm, tại hạ muốn không phục cũng không được. Hoa Mãng Lâu cười nói, bọn người này chẳng những có bản lãnh mà còn nhiều phước khí nữa. Lục Tiểu Phụng nói, đúng thế thật, nếu họ không có phước khí thì chỉ không đầy nửa năm đã phát điên mất. Hoa Mãng Lâu hỏi, bây giờ công tử định đi đâu chuột về? Lục Tiểu Phụng đáp, dĩ nhiên tại hạ phải đi kiếm Âu Dương trước. Hoa Mãng Lâu hỏi, Âu Dương nào? Lục Tiểu Phụng đáp, đến Âu Dương mà huynh đài cũng không biết ư? Âu Dương đó là Âu Dương Tình. Trong Di Tinh Viện, người ta đặt Âu Dương Tình lên đầu. Theo lời đồn thì cái bản lãnh giỏi nhất của Âu Dương Tình là đối với ai cũng vậy. Bất luận nhà sư hay người trọc đầu, chỉ cần có tiền là được thị coi làm nhân vật khả ái nhất thiên hạ. Nguyên một bản lãnh này đã đủ rồi, huống chi người thị lại dễ coi, nước da trắng nõn, tóc đen và mượt, miệng cười má lúm đồng tiền, cặp mắt thị càng làm cho người ta điên đảo thần hồn, thì dù có phải để vào bao nhiêu bạc lên người thị cũng không quan. Hiện giờ Âu Dương Tình đang dòm ngó Lục Tiểu Phụng, nở nụ cười rất mê ly. Thị ngắm nghía bộ râu của Lục Tiểu Phụng, tựa hồ suốt đời chưa thấy chàng trai anh tuấn nào có bộ râu duyên dáng như vậy. Nụ cười ngon ngọt hơn, Âu Dương Tình nói, dường như tướng công chưa tới đây lần nào thì phải. Lục Tiểu Phụng đáp, đúng là tại hạ chưa tới đây. Âu Dương Tình hỏi, tướng công đến đây để kiếm tiễn thiếp ư? Lục Tiểu Phụng đáp, người mà tại hạ muốn kiếm thứ nhất tức là cô nương. Âu Dương Tình cúi đầu xuống khẽ hỏi, tướng công nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta quả có duyên nợ với nhau? Lục Tiểu Phụng đáp, nhất định là thế. Âu Dương Tình đưa đẩy cặp sóng thu hỏi, nhưng sao tướng công lại biết nơi đây có tiện thiếp? Sáng sớm hôm nay một vị thần tiên báo mộng nói là chúng ta đã có một đoạn nhân duyên từ 800 năm trước. Âu Dương Tình kinh nghi cười hỏi, thật thế ư? Lục Tiểu Phụng đáp, không sai một ly. Vị thần tiên đó là một nhà sư coi bộ rất chất phác, chính lão nhân gia cũng đến đây kiếm cô nương. Âu Dương Tình vẫn không thay đổi sắc mặt, mỉm cười nói, đêm qua quả có nhà sư đến đây, tiện thiếp nằm ngủ trên giường, nhà sư ngồi coi suốt đêm. Tiện thiếp cứ tưởng nhà sư có tật gì, ai ngờ lại là một bậc thần tiên. Thị ngồi lên đùi Lục Tiểu Phụng, khẽ vuốt đôi ria mép của chàng, rồi cắn môi chàng cười nói, nhưng cái đó tướng công chớ có học nhà sư kia. Lục Tiểu Phụng đáp, tại hạ không phải là thần tiên. Âu Dương Tình ngoạm vào tai Lục Tiểu Phụng, cười khành khạch nói, thật ra làm thần tiên cũng chẳng thú gì, tiện thiếp chỉ mong tướng công làm bạn hữu mới cảm thấy khoan khoái hơn là tướng công làm thần tiên. Qua Mãn Lâu vẫn mỉm cười, lặng lẽ ngồi xa hơn một chút. Dường như gã không muốn màn kịch này diễn lâu nữa, liền lên tiếng. Bọn tại hạ muốn kiếm Tôn lão gia, nhất định cô nương biết y ở đâu. Âu Dương Tình đáp, Tôn lão gia ư? Tiện thiếp nghe nói y vẫn ở trong viện Tiêu Tương, ngay bên cạnh, và đang chờ người đến chuộc. Tướng công bước ra là ngó thấy Tiêu Tương viện ngay. Thị muốn qua Mãn Lâu ra đi cho sớm, nhưng Lục Tiểu Phụng đã đẩy thị ra, đứng dậy. Âu Dương Tình chau mày hỏi, tướng công cũng muốn đi ư? Lục Tiểu Phụng thở dài đáp, tại hạ không muốn đi, nhưng không đi không được. Âu Dương Tình hỏi, tướng công đi chuộc Tôn lão gia ư? Lục Tiểu Phụng đáp, không phải tại hạ đi chuộc, mà sang bầu bạn với y để chờ người đến chuộc. Chàng nhăn nhó cười, vỗ vào lưng nói tiếp, tình thực bây giờ trong mình bọn tại hạ không còn đủ tiền mua một tấm bánh lớn. Âu Dương Tình tuy vẫn cười, nhưng nụ cười đã biến đổi. Nụ cười giả này ai coi cũng biết là không nên ngồi lại nữa. Lục Tiểu Phụng làm bộ không muốn ra, lại cười nói, nhưng chúng ta đã có duyên với nhau thì tại hạ đi làm sao được, tại hạ để một mình ông bạn. Âu Dương Tình lập tức ngắt lời, chúng ta đã có duyên với nhau thì sớm muộn gì cũng ở với nhau. Hiện giờ tướng công hãy đi kiếm y quách. Tiện thiếp đột nhiên cảm thấy khó chịu, đau bụng mất rồi. Lục Tiểu Phụng chạy ra, đón ngọn gió đông thổi vào mặt. Chàng hít một hơi chân khí, mỉm cười nói, huynh đài muốn thoát khỏi tay một nữ nhân thì biện pháp hay nhất là để cho thị tự nói ra mình đau bụng. Một chàng trai sành sỏi ít ra cũng biết được vài biện pháp làm cho nữ nhân đau bụng. Qua Mãn Lâu hững hờ đáp, tiểu đệ vẫn biết công tử rất nhiều biện pháp, nhưng mãi đến bữa nay tiểu đệ mới hiểu công tử hoàn toàn không phải là người quân tử. Lục Tiểu Phụng hỏi, tại sao vậy? Qua Mãn Lâu đáp, công tử biết rõ y là hạng người nào, tại sao còn lật tẩy họ? Lục Tiểu Phụng đáp, vì tại hạ không thích con người giả dối. Hoa Mãn Lâu hỏi, nhưng thị chẳng thể không giả dối vì thị còn muốn sống. Nếu thị đối với ai cũng chân tình thì sống ở đây thế nào được? Gã mỉm cười nói tiếp, công tử đầy đủ nghĩa khí, đầy đủ tình bằng hữu, có thể gọi là hiệp khách được, nhưng vẫn còn một tật xấu rất lớn. Lục Tiểu Phụng, tật xấu gì? Hoa Mãn Lâu đáp, trên đời có nhiều người tuy rất khả ố, đáng khinh bỉ, nhưng hành động của bọn họ thường là chuyện bất đắc dĩ. Cái tật xấu của công tử là trước nay không thể tất cho người. Lục Tiểu Phụng nhìn gã một lúc lâu, rồi nhẹ buông tiếng thở dài nói, lắm lúc thật tại hạ không muốn đi với huynh đài. Qua Mãn Lâu ủa lên một tiếng. Lục Tiểu Phụng lại nói, vì tại hạ nhận ra mình có lỗi, so với huynh đài chỉ là một tên ma bùn. Qua Mãn Lâu cười đáp, con người đã tự biết mình là ma bùn thì hãy còn thuốc chữa. Lục Tiểu Phụng nói, tại hạ là một tên ma bùn, mà là hạng ma bùn lớn nhất thiên hạ. Cả trăm người ma bùn khó kiếm được một như tại hạ. Hai người tiến vào viện Tiêu Tương, bỗng nghe có người trên lầu la lớn. Qua Mãng Lâu hỏi: "Có phải Tôn lão gia không?" Lục Tiểu Phụng cười đáp: "Đúng rồi, bây giờ chỉ mong y đừng sai quá, còn có thể đứng lên được." Tôn lão gia tuy không đứng nổi, nhưng may còn ngồi dậy được. Hắn ngồi thẳng thắn trong cổ xe ngựa do Lục Tiểu Phụng mướn rồi đưa đến. Hắn trợn mắt nhìn Lục Tiểu Phụng nói: "Dù ngươi có gấp đi kiếm hai lão quái vật kia, thì ít ra cũng phải mời ta đi uống một bữa rượu đã." Lục Tiểu Phụng thở dài hỏi: "Tại hạ rất lấy làm kỳ, là những người đó đã biết rõ lão rỗng túi, sao còn mời đi uống rượu?" Tôn lão gia toét miệng cười đáp: "Vì họ biết rõ chẳng sớm thì muộn sẽ có quan gia đến cứu ta." Thật không ai ngờ cái đầu hắn lại nhỏ hơn hết mọi người. Ai chưa có thấy người hắn, khó mà tưởng tượng con người đã gầy nhom lại bé nhỏ đến thế, vậy mà tương đối cái đầu lớn quá. Lục Tiểu Phụng nói: "Coi bộ lão thế này liệu có đi kiếm họ ngay được không?" Tôn lão gia ngạo nghễ đáp: "Dĩ nhiên là được, bất luận hai cái quái vật đó cổ quái đến đâu, ta vẫn là một vị khắc tinh của chúng. Nhưng trước khi đi, phải chịu nghe ước pháp tam chương đã." Lục Tiểu Phụng dục: "Lão nói đi." Tôn lão gia đáp: "Mỗi một vấn đề là 50 lạng và phải là bạc nén đầy đủ. Khi tới nơi các ngươi phải đứng ngoài chờ ta. Có điều gì muốn hỏi cũng chỉ đứng ngoài lên tiếng." Lục Tiểu Phụng cười hỏi: "Tại hạ không sao hiểu được, vì lẽ gì những người này trước nay không muốn thấy mặt ai?" Tôn lão gia cười đáp: "Vì họ biết trên đời này ngoài ta ra còn toàn là hạng ma bùng đáng ghét. Không ngờ tên ma bùng lớn nhất thiên hạ lại là ta." Trong hang núi tối om, cửa động rất nhỏ, bất luận là ai cũng phải bò rạp xuống mới chui vào được. Tôn lão gia bò vào. Lục Tiểu Phụng và Qua Mãng Lâu chờ bên ngoài lâu quá, Lục Tiểu Phụng đã nóng ruột. Qua Mãng Lâu mỉm cười nói: "Tiểu đệ biết công tử đang bồn chồn trong dạ, sao công tử không ngắm phong cảnh đẹp nơi đây? Cả cơn gió thoảng cũng làm cho người ta khoan khoái. Người nào có phước mới được dừng lại ở chốn này." Lục Tiểu Phụng hỏi: "Sao huynh đài biết nơi đây phong cảnh đẹp?" Qua Mãng Lâu đáp: "Tuy tiểu đệ không nhìn thấy, nhưng tâm thần lĩnh hội được. Vì thế tiểu đệ từng nói, người có mắt mà không chịu nhìn đời mới đúng là kẻ đuôi mù." Lục Tiểu Phụng không biết nói thế nào. Giữa lúc ấy, thanh âm của Tôn lão gia từ trong sơn động vọng ra: "Bây giờ bắt đầu hỏi được rồi." Đỉnh bạc thứ nhất nặng 50 lạng lập tức liền vào. Vấn đề thứ nhất là: 50 năm trước trên đời đã có Kim Bằng vương triều, phải không? Sau một lúc, thanh âm trầm trầm của lão cất lên đáp: "Kim Bằng vương triều là một quốc gia rất nhỏ ở phía cực nam. Nước này có phong tục đặc biệt là người cùng họ lấy nhau được. Những người cầm quyền trong triều phần lớn ở họ thượng quan. Vương triều này cổ kính mà giàu có, nhưng 50 năm trước đã tan nát rồi. Theo lời đồn thì dòng dõi vương tộc lưu vong vào đất Trung Nguyên." Lục Tiểu Phụng thở phào một cái, ra chiều thỏa mãn về đáp án này. Chàng lại liệu một đỉnh bạc vào để hỏi đến vấn đề thứ hai: "Ngoài dòng dõi vương tộc, những đại thần trong triều hồi bấy giờ còn có người nào trốn ra được không?" Thanh âm khàn khàn đáp: "Nghe đồn có 4 người chịu vương mệnh bảo vệ cho vương tử Đông Du. Trong bọn này một người cũng thuộc dương tộc, tên gọi Thượng Quan Cẩn. Còn 3 người là đại tướng quân Bình Độc Hạc, Tư Không Thượng Quan Mộc và nội khố Nghiêm Lập Bản." Hồi thứ 8: Cầu Tây Môn, Hào Kiệt cạo râu. Vấn đề thứ 3 là: "Bọn người lưu vong lạc lõng nơi đâu, hậu quả ra làm sao?" Thanh âm khàn khàn trả lời: "Sau khi vào trung thổ, tất nhiên ẩn tính mai danh, vì Tân Vương Triều thành lập xong, liền phái thích khách vào trung thổ để truy sát họ, nhưng không đem lại kết quả nào. Nếu vị vương tử kia còn sống cho đến nay, cũng đã thành người già, sắp vào quan tài." Lục Tiểu Phụng trầm ngâm hồi lâu mới đưa vấn đề thứ tư ra. Nếu giải việc cực kỳ khó khăn phải mời đến Tây Môn Suy Tuyết ra tay, thì dùng biện pháp nào mới lung lay được y? Lần này trong động im lặng một hồi lâu mới đưa ra bốn chữ: chẳng có cách nào. Những món Trúc Diệp Thanh, Tiểu Ngu Nhục, Ngũ Mai Cáp Tử, Ngự Dương Song Tiên ở Thượng Lâm Xuân trong thành đều là những thứ nổi tiếng xa gần, nên bọn Lục Tiểu Phụng liền tìm đến tửu lâu này. Lục Tiểu Phụng là người nghiên cứu những món ăn nên rất sành về nghề đó. Chàng lẩm bẩm: chẳng có cách nào thì còn nói làm gì. Chàng uống chung rượu Trúc Diệp Thanh rồi nhăn nhó cười nói: cả một bàn rượu thịt này nhiều lắm mới hết 5 lạng bạc, thế mà bọn quỷ sứ trả lời một câu lấy những 50 lạng. Qua Mãn Lâu mỉm cười hỏi: họ bảo không có cách nào, chẳng lẽ không có cách nào thật ư? Lục Tiểu Phụng đáp: Tây Môn Suy Tuyết đã giàu tiền, lại có danh vọng và là con người rất tự phụ. Trước nay hắn không can thiệp vào việc của người khác. Hơn nữa, lục thân hắn còn không nhìn nhận, dưới mắt chẳng có ai. Đối với con người như vậy thì còn biện pháp nào nữa? Qua Mãn Lâu nói: nhưng có lúc hắn vì một người chưa từng quen biết mà chạy 3000 dặm đường để báo thù giùm. Lục Tiểu Phụng đáp: đó là cái thích của hắn. Khi hắn không thích thì đến thiên lôi cũng không bẫy được hắn đi. Qua Mãn Lâu vẫn mỉm cười nói: dù sao thì chúng ta đi chuyến này cũng không phải là vô ích, vì đã biết được một ít chuyện về Đại Kim Bằng Vương. Lục Tiểu Phụng đáp: lão nói đúng, nên chúng ta chẳng thể không can thiệp vào vụ này. Chúng ta đã muốn can thiệp thì không có Tây Môn Suy Tuyết không xong. Qua Mãn Lâu hỏi: kiếm pháp của hắn quả có ghê gớm như lời người ta thường đồn đại trên chốn giang hồ không? Lục Tiểu Phụng đáp: tại hạ e rằng còn đáng sợ hơn là lời đồn đại. Hắn động thủ lần đầu tiên ngày mới 15 tuổi, cho đến bây giờ chưa một ai có thể toàn thân rút lui dưới lưỡi kiếm của hắn. Qua Mãn Lâu hỏi: vậy vụ này nhất định phải có hắn mới được hay sao? Lục Tiểu Phụng đáp: đúng thế, vì chúng ta phải đối phó với hạng người khác thường mà lại không phải chỉ có một người. Chàng uống chung rượu rồi nói tiếp: nếu Độc Cô Nhất Hà quả là đại lão bản ở Thanh Y Lâu, thì dưới trướng hắn có ít ra là 50-60 tay thủ hạ khó bề đối phó, huống chi bản thân phái Nga Mi cao thủ đã đông như kiến. Qua Mãn Lâu đáp: tiểu đệ cũng nghe nói bọn Nga Mi Thất Kiếm, Tam Anh Tứ Tú đều là những kiếm khách tân tiến trong võ lâm hiện nay. Lục Tiểu Phụng nói: Hoắc Thiên Thanh, tổng quản ở Châu Quan Bảo Khí Các của Diêm Thiết Sang, lại càng khó đối phó hơn là 7 người trong bọn họ. Cha này chưa nhiều tuổi nhưng địa vị cực cao. Nghe đồn Quan Trung Đại Hiệp Sơn Tây Nhạn cũng kêu hắn một điều sư thúc, 2 điều sư thúc. Qua Mãn Lâu hỏi: sao hạ người này lại chịu làm thủ hạ cho Nghiêm Lập Bản? Lục Tiểu Phụng đáp: vì ngày trước hắn bị người ám toán đến thành trọng thương ở Kỳ Liên Sơn, Nghiêm Lập Bản đã cứu mạng cho hắn. Qua Mãn Lâu nói: Hoắc Hưu thường thường hành tung bất định, vậy tài sản đồ sộ của lão dĩ nhiên phải có người tin cậy được trông nom cho. Những người này hẳn cũng khó bề đối phó. Lục Tiểu Phụng đáp: đúng thế. Hoa Mãn Lâu nói: vì vậy chúng ta phải tìm cho bằng được Tây Môn Suy Tuyết. Lục Tiểu Phụng đáp: nhất định là thế. Hoa Mãn Lâu trầm ngâm hỏi: chúng ta có thể dùng cách khích tướng để hắn so tài cao thấp với bọn cao thủ kia không? Lục Tiểu Phụng đáp: không được. Hoa Mãn Lâu hỏi: tại sao vậy? Lục Tiểu Phụng nói: vì hắn là người chẳng những không ăn lời khích bác mà lại thông minh tuyệt đỉnh, chẳng khác gì tại hạ. Lục Tiểu Phụng vừa cười vừa nói tiếp: người nào dùng cách khích tướng đối với tại hạ cũng chẳng ăn thua gì hết. Qua Mãn Lâu trầm mặc hồi lâu rồi tủng thẳng nói: tiểu đệ có một cách, hãy thử xem sao. Lục Tiểu Phụng hỏi: cách gì. Qua Mãn Lâu chưa kịp nói cách gì thì đột nhiên nghe ngoài cửa nhốn nháo cả lên, những tiếng kêu gọi om sòm. Một người loạn choạng từ ngoài cửa tiến vào Thượng Lâm Xuân, một người máu. Tháng tư trời đã quá ngọ, ánh tà dương từ ngoài cửa chiếu vào, chiếu lên thân người này, làm cho máu đỏ lại càng đỏ tươi, khiến người ta lạnh đến xương tủy. Máu tươi từ 17-18 chỗ trong người chảy ra, trên đỉnh đầu, trong lỗ mũi, lỗ tai, lỗ miệng, cổ họng, trước ngực, cổ tai, đầu gối, bả vai đều có máu chảy. Cả Lục Tiểu Phụng cũng chưa từng thấy ai bị nhiều vết thương như thế bao giờ, chẳng những không thấy mà còn không dám nghĩ tới nữa. Người này ngó thấy Lục Tiểu Phụng đột nhiên xông lại trước mặt chàng, y dùng đôi bàn tay nhuộm đỏ máu hồng nắm lấy vai chàng. Cổ họng y bật lên những tiếng ồng ọc, dường như có điều chi muốn nói, nhưng y không nói được tiếng nào vì cổ họng đã bị cắt đứt một nửa. Có điều y vẫn còn sống. Đây là một kỳ tích. Nguyên lúc lâm tử, y mong được gặp Lục Tiểu Phụng để nói với chàng một lời. Lục Tiểu Phụng ngó bộ mặt co rúm hung dữ của y, đột nhiên bật tiếng la thất thanh: "Tiêu Thu Vũ!" Cổ họng Tiêu Thu Vũ vẫn vang lên những tiếng ồng ọc không ngừng. Cặp mắt y đầy máu chảy, lại ra chiều nóng nảy, khiếp sợ, bi phẫn và cừu hận. Lục Tiểu Phụng hỏi: "Phải chăng ông bạn có điều muốn nói?" Tiêu Thu Vũ gật đầu. Đột nhiên y phát ra một tiếng hô thê thảm, tuyệt vọng, giống như tiếng gầm rú của con chó sói bị thương, cô độc, đói khát, sắp chết ở giữa nơi băng thiên tuyết địa phát ra. Sao lại thấy y đột nhiên người co rúm lại, tựa hồ một ngọn roi vô hình đang quất túi bụi vào mình y. Y định cáo tố với Lục Tiểu Phụng một điều bí mật, và hiển nhiên là điều bí mật đáng sợ, nhưng vĩnh viễn y không nói ra được nữa. Lúc Tiêu Thu Vũ té xuống, tứ chi y đã co quắp lại vì đau khổ, máu tươi dần dần thành tím thẫm. Lục Tiểu Phụng dậm chân xuống, rung động hai cánh tay. Tấm thân cao lớn của chàng coi như con chim bằng bay lướt qua 4-5 cái bàn, lại qua trên đầu người, giọt ra ngoài cửa sổ. Những phiến đá xanh lát đường còn dính lại một dây máu tươi từ giữa đường vào đến cửa. Chàng tự hỏi, vừa rồi có cỗ xe ngựa chạy lướt qua, phải chăng Tiêu Thu Vũ từ trên xe ngựa bị đẩy xuống? Cỗ xe đó là xe nào? Bỗng nghe tiếng người nói, cỗ xe ngựa chạy nhanh quá, người dông xe mặc áo xanh. Người khác hỏi, xe chạy về bên nào? Người kia đáp, chạy qua mé hữu. Lục Tiểu Phụng chẳng nói gì, cứ nhìn về phía bóng tà dương mà rượt theo. Chàng chạy qua đường phố dài, đột nhiên nghe mé tả có tiếng la kinh hoảng vọng lại, rồi tiếng người nhốn nháo. Một cỗ xe ngựa đen xì vừa đâm vào tiệm thuốc, đánh té 4-5 người, lại xô đổ hai cái bàn. Con ngựa ngã lăn ra, miệng sùi bọt trắng. Người đánh xe cũng té xuống rồi, miệng học máu tươi màu tím đen đang nhỏ giọt xuống vạt áo. Quần áo người này bằng vải xanh, mặt gã co rúm lại, hình thù đã biến đổi, sắc mặt vàng lợt, đen sạm lại. Lục Tiểu Phụng mở cửa xe ra, thấy trên chỗ ngồi còn treo một cặp ngân câu. Một mảnh vải gai buộc ở đầu ngân câu coi chẳng khác lá cờ chiêu hồn. Trên mảnh vải này viết 5 chữ lớn bằng máu tươi: lấy máu trả nợ máu. Phía dưới chua thêm một câu: đây là kết quả về chuyện can thiệp vào việc của người ta. Cặp ngân câu lấp loáng ánh hàn quang. Hoa Mãn Lâu sờ vào cặp ngân câu, thủng thẳng hỏi: công tử cho cặp câu này là của câu hồn thủ? Lục Tiểu Phụng gật đầu mấy cái. Qua Mãn Lâu không nhìn thấy nhưng cũng biết chàng đồng ý, gã hỏi tiếp: có phải câu hồn thủ chết về tay Tiêu Thu Vũ không? Lục Tiểu Phụng thở dài đọc lại những chữ viết trên tấm vải vàng: lấy máu trả nợ máu, đây là kết quả về chuyện can thiệp vào việc của người ta. Hoa Mãn Lâu nói: câu dưới hiển nhiên họ cảnh cáo chúng ta đừng can thiệp vào việc của họ. Lục Tiểu Phụng cười lạc nói: nguồn tin ở Thanh Y Lâu thật mau lẹ. Đúng là bọn họ nhận lầm người. Thanh Y Lâu kể ra không nên làm việc vụng về này. Chẳng lẽ họ cứ thế là hâm được người ta? Chàng dừng lại một chút rồi tiếp. Họ làm như vậy chỉ lợi cho một người. Qua Mãn Lâu hỏi, lợi cho ai? Lục Tiểu Phụng đáp, Đại Kim Bằng Vương. Trên đời thường có những người bản tính rất cương ngạo, thà rằng chịu bẻ gãy chứ không chịu cong lưng. Càng hăm dọa để họ đừng can thiệp vào một việc gì, thì họ càng nhất quyết can thiệp cho bằng được. Lục Tiểu Phụng cũng vào loại người này. Bây giờ dù ai đem 180 lưỡi dao kề vào cổ chàng, chàng cũng không chịu bỏ qua. Lục Tiểu Phụng nắm lấy cặp ngân câu nói, đi, chúng ta đi kiếm Tây Môn Suy Tuyết. Tại hạ đã nghĩ ra được cách đối phó với y. Qua Mãn Lâu hỏi, cách gì? Lục Tiểu Phụng đáp, chuyến này y mà nhất định không chịu ra tay, tại hạ sẽ phóng hỏa đốt Vạn Mai Sơn Trang của y. Vạn Mai Sơn Trang dạo này không có hoa mai. Trời đang vào tiết tháng tư, hoa đào và hoa đỗ quyên đua nở trên sườn núi. Phía đối diện hoa tươi khắp chỗ, Hoa Mãn Lâu cơ hồ không muốn rời khỏi nơi đây. Nét mặt gã rất bình tĩnh, an tường, chợt tươi lên, không bút nào tả xiết, tựa hồ mới luyến ái thiếu nữ mà được gặp tình nhân. Lục Tiểu Phụng không nhẫn nại được nói, tại hạ chẳng muốn ngắm phong cảnh chi hết, vì một khi trời tối là Tây Môn Suy Tuyết không tiếp khách nữa. Qua Mãn Lâu hỏi, cả đến công tử mà y cũng không tiếp kiến hay sao? Lục Tiểu Phụng đáp, dù là ông trời con y cũng không tiếp. Qua Mãn Lâu hỏi, biết y có ở nhà hay không? Lục Tiểu Phụng đáp, nhất định là y ở nhà, mỗi năm nhiều lắm là y ra ngoài 4 chuyến, và chỉ lúc giết người y mới rời khỏi trang trại. Qua Mãn Lâu hỏi, thế thì mỗi năm y giết tối đa là 4 người phải không? Lục Tiểu Phụng đáp, đúng thế, y đã giết ai là đáng tội cả. Qua Mãn Lâu hỏi, ai là người đáng giết? Ai quyết định người ta đáng giết hay không đáng giết? Đột nhiên gã thở dài nói, một mình công tử đi kiếm y thôi, tiểu đệ tình nguyện ở đây chờ đợi. Lục Tiểu Phụng không nói gì nữa, chàng đã hiểu tính gã rồi. Trước nay chưa một ai thấy Qua Mãn Lâu nổi nóng, nhưng y đã quyết định điều gì thì không một ai làm cho y thay đổi chủ ý được. Gã ngó những hoa tươi đầy sườn núi, thủng thẳng nói tiếp, khi công tử gặp y, hay hơn hết là hãy thử đưa biện pháp của tiểu đệ ra, rồi hãy dùng đến biện pháp của công tử. Ở trong nhà không nhìn thấy hoa, nhưng mùi hoa thơm sực nức đầy nhà. Lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì thoang thoảng. Mùi hoa cũng chập chờn giống Tây Môn Suy Tuyết. Lục Tiểu Phụng ngồi ghé xuống cái ghế kết bằng dây xanh mà nhìn mình. Rượu trong chung màu biết lợt, xiêm áo mặc trong người chàng trắng như tuyết, vừa nhẹ nhàng vừa mềm nhũn. Từng hồi sáo thổi phi vu nhẹ nhàng hơn gió xuân, phảng phất như gần như xa mà không nhìn thấy người thổi sáo. Lục Tiểu Phụng thở dài, cất tiếng hỏi, suốt đời huynh đài không có lúc nào phiền não thật ư? Tây Môn Suy Tuyết đáp, không có. Lục Tiểu Phụng hỏi, trên đời này có điều gì huynh đài muốn mà không được chăng? Tây Môn Suy Tuyết đáp, cũng không có. Lục Tiểu Phụng hỏi, huynh đài quả là người hoàn toàn thỏa mãn mọi điều thật ư? Tây Môn Suy Tuyết hững hờ đáp, vì những ước muốn của tiểu đệ chẳng có gì cao xa. Lục Tiểu Phụng hỏi, trước nay huynh đài có cầu khẩn ai bao giờ không? Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói, chưa từng có. Lục Tiểu Phụng hỏi, nếu có người đến yêu cầu huynh đài việc gì, huynh đài cũng không ưng chịu hay sao? Tây Môn Suy Tuyết đáp, tiểu đệ đã muốn đi làm việc gì thì chẳng cần ai đến cầu cạnh, bằng không thì bất cứ ai cầu tiểu đệ cũng không nghe. Lục Tiểu Phụng hỏi, huynh đài không nghe mà người ta phóng hỏa đốt nhà thì sao? Tây Môn Suy Tuyết hỏi lại, ai đốt nhà tiểu đệ? Lục Tiểu Phụng đáp, chính là tại hạ. Tây Môn Duy Tuyết cười xòa. Y là người rất ít cười, nên nụ cười của y lột vẻ trào phúng khôn tả. Lục Tiểu Phụng nói, bản ý tại hạ đến đây là để yêu cầu huynh đài đi làm giúp một việc mà tại hạ đã hứa với người ta. Nếu huynh đài không chịu đi, tại hạ phóng quả đốt nhà huynh đài, trái cho kỳ hết. Tây Môn Suy Tuyết ngưng thần nhìn Lục Tiểu Phụng hồi lâu mới thủng thẳng đáp. Tiểu đệ vốn không có mấy bạn hữu, khi nào nhiều lắm là được ba người. Công tử là bạn hữu của tiểu đệ. Lục Tiểu Phụng nói, vì thế tiểu đệ mới đến cầu huynh đài. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng đáp, cũng vì thế mà tại hạ chẳng cần chi hết. Lúc nào công tử muốn đốt nhà thì cứ việc động thủ phóng quả đi. Lục Tiểu Phụng chưng hửng, chàng đã hiểu rõ Tây Môn Suy Tuyết, lời y thốt ra như mũi tên bắn đi không bao giờ trở lại. Tây Môn Suy Tuyết lại nói, nhà sau là một cái kho chứa củi khô và tùng hương. Tại hạ đề nghị công tử hay hơn hết là bắt đầu đốt căn phòng đó. Ban đêm phóng quả lại càng tốt, vì nơi đó phát quả tất nhiên sáng lắm. Lục Tiểu Phụng đột nhiên hỏi qua chuyện khác. Huynh đài đã nghe ai nói đến Đại Thông, Đại Trí bao giờ chưa? Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng đáp. Nghe nói hai nhân vật này chẳng có vấn đề gì là không phúc đáp được. Chẳng lẽ họ biết hết mọi chuyện trong thiên hạ thật ư? Lục Tiểu Phụng hỏi. Huynh đài không tin chăng? Tây Môn Suy Tuyết hỏi. Công tử tin như vậy hay sao? Lục Tiểu Phụng đáp, tiểu đệ đã hỏi họ dùng cách gì mới lung lạc được huynh đài, thì bọn họ đáp là chẳng có cách nào hết. Tại hạ không tin, nhưng bây giờ tại hạ nhận thấy họ hiểu rõ huynh đài hơn ai hết. Tây Môn Suy Tuyết nhìn Lục Tiểu Phụng cười khà khà nói, thế thì chuyến này họ lầm rồi. Lục Tiểu Phụng ủa một tiếng ra chiều kinh ngạc. Tây Môn Suy Tuyết lại nói, chẳng phải là công tử chẳng có cách gì lung lạc tại hạ. Lục Tiểu Phụng hỏi, tiểu đệ còn cách gì nữa? Tây Môn Suy Tuyết mỉm cười nói, hễ công tử cạo hết mọi sợi râu đi thì làm gì tại hạ cũng theo ngay.
Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn
từ nay
thư
bọn bằng hữu ngó nghe. Thấy Lục Tiểu Phụng cơ hồ không nhận ra chàng, vì nguyên trước chàng có bốn hàng lông mày mà bây giờ môi nhẵn thính như đứa nhỏ sơ sinh. Chỉ đáng tiếc là qua mãn lâu không ngó thấy. Dĩ nhiên gã cũng không nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết cùng đi với Lục Tiểu Phụng, nhưng gã mỉm cười hỏi, Tây Môn trang chúa đấy ư? Tây Môn Suy Tuyết hỏi lại, qua mãn lâu phải không? Qua mãn lâu gật đầu đáp, đáng tiếc là tại hạ bị tàn tật không nhìn thấy phong thái của kiếm khách đương thời. Tây Môn Suy Tuyết chú ý nhìn gã hỏi, các hạ không nhìn thấy thật ư? Hoa Mãn Lâu đáp, tưởng trang chúa đã từng nghe nói tới Hoa Mãn Lâu, tuy có mắt mà đuôi mù như giống dơi. Tây Môn Suy Tuyết hỏi, chẳng lẽ các hạ nghe được tiếng bước chân mà biết tại hạ? Y cũng giống Độc Cô Phương về điểm này nên mới hỏi câu đó. Y giống tự phụ về khinh công và kiếm pháp tuyệt vời của mình. Thật ra khinh công của y đáng làm cho y tự phụ. Qua Mãn Lâu đáp, theo chỗ tại hạ biết thì trong thiên hạ hiện nay chỉ có 4-5 người lúc hành động hoàn toàn không phát ra một chút tiếng động nào. Trang chúa là một trong những nhân vật này. Tây Môn Suy Tuyết hỏi, nhưng các hạ lại biết tại hạ đã tới thì sao? Qua Mãn Lâu cười rất tươi đáp, cái đó là vì trên mình trang chúa mang làn sát khí. Tây Môn Suy Tuyết hỏi, sát khí ư? Qua Mãn Lâu thản nhiên đáp, lợi kiếm rút ra khỏi vỏ tất có sát khí. Trong đời trang chúa đã giết nhiều người thì sao lại không mang sát khí? Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói, thảo nào các hạ qua cửa cũng không vào nhà, té ra các hạ chịu không nổi mùi sát khí. Qua Mãn Lâu mỉm cười đáp, chỗ này hoa tươi rất đẹp, hiếm thấy ở nhân gian. Nếu trang chúa có thể ở đây lâu một chút, thì làn sát khí đó dần dần mất hết vào trong chỗ vô hình. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng hỏi: hoa tươi tuy đẹp, nhưng làm sao đẹp bằng huyết hoa lúc giết người được? Hoa Mãn Lâu ủa lên một tiếng, ra chiều kinh ngạc. Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên khóe mắt lộ ra những tia kỳ quan, nói: trên cõi đời này vĩnh viễn không giết hết được bọn bội tính bất nghĩa. Giả tỷ các hạ lúc phóng kiếm đâm vào cổ họng chúng, nhìn rõ huyết hoa trên thanh kiếm, trong nháy mắt thì thấy nó rực rỡ huy hoàng, không biết đến thế nào mà kể. Mới hiểu huyết hoa là một thứ tuyệt mỹ trên đời, không còn cái gì bì kịp. Y nói rồi đột nhiên xoay mình đi ngay, không ngoảnh cổ lại. Giữa lúc bóng chiều mờ ảo, Tây Môn Suy Tuyết biến vào trong cảnh sắc hoàng hôn, phảng phất như một tấm sa mỏng giữa đám rừng hoa. Hoa Mãn Lâu không nhịn được, nhẹ buông tiếng thở dài nói: bây giờ tiểu đệ mới hiểu y luyện thành kiếm pháp này trong trường hợp nào. Lục Tiểu Phụng nói: ủa? Hoa Mãn Lâu nói: vì y đã coi việc giết người là một cảnh mỹ lệ rất thiêng liêng, y hiến thân cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đó. Chỉ có lúc giết người mới là lúc sống chân thật của y. Ngoài lúc đó, y hoàn toàn ở trong tình trạng chờ đợi. Lục Tiểu Phụng trầm tư, nhẹ buông tiếng thở dài đáp: may ở chỗ y giết toàn những người đáng giết. Hoa Mãn Lâu mỉm cười, không nói gì nữa. Lúc này bức màn đêm đã buông xuống trần gian không một tiếng động. Mảnh trăng hạ quyền treo trên ngọn cây ở phía xa với những chòm sao thưa thớt, khiến cho cảnh sắc ban đêm vừa thần bí vừa mỹ lệ. Hoa Mãn Lâu chậm chạp đi trên sườn núi, phảng phất như người lạc vào cõi mộng, thần bí và mỹ lệ. Lục Tiểu Phụng không nhịn được cất tiếng hỏi: tại sao huynh đài chẳng hỏi gì đến chuyến đi vừa rồi của tiểu đệ, có thu lượm được kết quả nào không? Hoa Mãn Lâu gật đầu đáp: tại hạ biết công tử đã lung lạc được y rồi. Lục Tiểu Phụng hỏi: làm sao huynh đài lại biết được? Hoa Mãn Lâu đáp: y đã không giữ công tử, lại chẳng đưa chân, mà công tử không tức giận, thì dĩ nhiên hai vị đã ước hẹn chỗ gặp nhau. Lục Tiểu Phụng hỏi: huynh đài có biết tại hạ dùng cách gì không? Hoa Mãn Lâu đáp: dĩ nhiên công tử theo biện pháp của tại hạ. Lục Tiểu Phụng hỏi: tại sao thế? Hoa Mãn Lâu đáp: vì tuy y vô tình nhưng công tử hữu tình, y biết chẳng khi nào công tử đốt nhà y. Hơn thế nữa, công tử có đốt thật y cũng chẳng quan tâm. Lục Tiểu Phụng mỉm cười thở dài nói: bất luận huynh đài ghê gớm đến đâu thì cũng có việc vĩnh viễn không nghĩ ra được. Hoa Mãn Lâu hỏi: việc gì? Lục Tiểu Phụng đưa tay lên sờ chỗ để râu nói: huynh đài thử đoán coi, đoán không trúng tiểu đệ sẽ cho hay. Hoa Mãn Lâu cười hỏi: tại hạ đã đoán thì cần gì công tử cho hay nữa. Lục Tiểu Phụng chưa kịp mở miệng, đột nhiên thấy Hoa Mãn Lâu mỉm cười một cách bình tĩnh, an tường, rồi trong nháy mắt, gương mặt biến thành cương ngạnh khôn tả. Chàng không nhịn được cười hỏi: huynh đài đã phát hiện ra điều gì? Hoa Mãn Lâu chưa đáp mà cũng không nói gì, vì gã phảng phất nghe có thanh âm thần bí từ đằng xa vọng lại. Thanh âm này chỉ có gã mới nghe thấy. Hoa Mãn Lâu đột nhiên thay đổi phương hướng, đi về phía sau. Lục Tiểu Phụng đi theo gã. Bóng đêm càng ảm đạm, trăng sao đều lặn xuống phía sau ngọn núi. Đột nhiên chàng nghe thấy tiếng hát nỉ non ra chiều lo buồn ai oán, khiến cho người nghe phải rầu ruột. Tiếng hát thê lương, mỹ lệ mà xúc động lòng người. Khúc hát của một thiếu nữ đa tình, lúc sắp chết tự sự với tình nhân về cuộc đời phiêu bạt và bất hạnh của mình. Lục Tiểu Phụng không chú ý nghe giọng ca này. Chàng thấy Hoa Mãn Lâu lộ vẻ rất kỳ quái, không nhịn được hỏi: dường như huynh đài đang nghe khúc hát kia. Hoa Mãn Lâu gật đầu đáp: tại hạ đã được nghe qua. Lục Tiểu Phụng hỏi: huynh đài nghe ai hát? Hoa Mãn Lâu đáp: Thượng quan Phi Yến. Lục Tiểu Phụng thường nói, những cái ở trên đời có thể khiến cho chàng hoàn toàn tin tưởng, cộng được 12 thứ, trong đó có cái tai của ông Hoa Mãn Lâu. Những cái mắt người khác trông thấy có khi còn sai trật, nhưng Hoa Mãn Lâu trước nay chưa nghe trật bao giờ. Hồi thứ 9, độc môn ám khí Phi Phụng Châm. Thiếu nữ thần bí mất tích này sao lại xuất hiện đột ngột ở đây? Tại sao một mình nàng ẩn lánh chốn hoang sơ và giữa lúc đêm khuya hát khúc thê lương ai quán? Nàng hát để ai nghe? Chẳng lẽ thân thế nàng cô đơn phiêu bạt như bài ca đang tự tình về số phận đau khổ và bất hạnh trước tình nhân? Lục Tiểu Phụng không hỏi nữa, vì lúc này trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một chấm đèn lửa. Tiếng ca ở chỗ có chấm đèn vọng lại. Hoa Mãn Lâu chuyển động thân hình đi về phía đó. Tuy gã không nhìn thấy ánh sáng của ngọn đèn cô độc, mà chạy như bay, rất đúng phương hướng, chẳng sai trật chút nào. Mỗi lúc một tới gần ngọn đèn, Lục Tiểu Phụng đã nhận ra đây là một tòa miếu nhỏ, nhưng chưa hiểu trong miếu thờ sơn thần hay thổ địa. Giữa lúc ấy, tiếng ca đột nhiên dừng lại, khoảng trời đất biến yên lặng như tờ. Lục Tiểu Phụng ngước mắt nhìn Hoa Mãn Lâu, không nhịn được hỏi: nếu đúng y hát cho huynh đài nghe thì tất không bỏ đi. Dưới ánh đèn sáng, trong miếu sơn thần âm u lạnh lẽo, không thấy người nào. Tượng sơn thần mặt đen, cưỡi con mãnh hổ, tay cầm cương tiên, dưới ánh đèn ảm đạm, vãng phất như vung roi, trừng trị kẻ gian tặc trên đời, vì người thiện lương mà ôm mối bất bình. Trên thần án đã tróc sơn có một cái chậu đồng cũ kỹ sức mẻ. Trong chậu đựng đầy nước trong, trên mặt nước nổi phập phờ mấy sợi tơ đen. Hoa Mãn Lâu hỏi: công tử đang coi cái gì vậy? Lục Tiểu Phụng đáp: trong chậu nước đặt trên án có mấy sợi tóc. Hoa Mãn Lâu hỏi: tóc ư? Mấy sợi tóc mềm rùi rùi, còn để lại chút mùi hương của tóc thiếu nữ. Lục Tiểu Phụng đáp: đây là tóc nữ nhân, tựa hồ mới đây còn có thiếu nữ ở. Y vừa hát vừa dùng chậu nước làm gương soi để chải đầu, nhưng hiện giờ không thấy bóng người đâu. Hoa Mãn Lâu từ từ gật đầu, tựa hồ đã biết nàng không ở lại chờ mình. Lục Tiểu Phụng nói: giữa tình trạng này và ở nơi đây, y hãy còn chải đầu thì hiển nhiên là một cô gái rất thích làm dáng. Hoa Mãn Lâu lạnh lùng đáp: thiếu nữ 17-18 tuổi thì ai không thích làm dáng? Lục Tiểu Phụng hỏi: thượng quan Phi Yến há chẳng phải là một thiếu nữ 17-18 tuổi? Hoa Mãn Lâu đáp: vì thế nàng cũng thích làm dáng. Lục Tiểu Phụng nhìn gã ướm hỏi: trước kia huynh đài dĩ nhiên đã sờ đầu tóc y phải không? Hoa Mãn Lâu cười khẩm khà. Gã cười có nhiều kiểu cách, tiếng cười này tỏ ra gã thừa nhận là đúng. Lục Tiểu Phụng liền hỏi: đây có phải là tóc của y không? Chàng tinh xúc giác ở đầu ngón tay Hoa Mãn Lâu cũng bén nhạy như lỗ tai gã. Chính mắt chàng đã thấy Hoa Mãn Lâu dùng đầu ngón tay khẽ sờ một cái mà biết được vật chân giả. Hoa Mãn Lâu đón lấy mấy sợi tóc, dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve. Bỗng mặt gã lộ vẻ rất kỳ quái, không hiểu gã hoan hỷ hay gã bi thương. Lục Tiểu Phụng lại hỏi: có đúng là tóc của y không? Hoa Mãn Lâu gật đầu. Lục Tiểu Phụng hỏi: y vừa mới ở đây còn chải đầu ca hát, đủ tỏ y vẫn sống bình yên. Hoa Mãn Lâu lại gật đầu và bật tiếng cười, nhưng tiếng cười này cũng không nhận ra được gã mừng vui hay gã đau xót. Thượng quan Phi Yến vừa mới ở đây sao lại không chờ Hoa Mãn Lâu? Nếu nàng không biết gã sẽ tới thì hát cho ai nghe? Lục Tiểu Phụng ngấm ngầm thở dài. Chàng không hiểu nên an ủi gã mấy câu hay nên giả vờ như chẳng hiểu gì. Ngọn gió thổi qua từ ngoài cửa đưa vào. Tượng sơn thần cưỡi cọp đen tay cầm cương tiên đột nhiên bể ngay khúc giữa. Cây cương tiên dài 4 thước đột nhiên gãy thành 8-9 đoạn. Tiếp theo, pho tượng sơn thần cao lớn cũng bể ra từng mảnh một, lả tả rớt xuống đất. Giữa đám bụi cát mịt mờ, Lục Tiểu Phụng đột nhiên phát giác ra trên tường vách phía sau thần tượng có một người lơ lửng lưng chừng. Một người chết mà trên mình vết máu chưa khô. Cặp phán quan bút xuyên qua ngực, đóng đinh vào tường lúc người hãy còn sống. Trên đầu phán quan bút treo 2 lá cờ chiêu hồn bằng vải gai vàng, viết 2 dòng chữ: nợ máu trả bằng máu, đây là kết quả đã can thiệp vào việc của người ta. 2 câu này cũng viết bằng máu tươi, nét chữ dường như chưa ráo. Lục Tiểu Phụng không coi đến mặt người chết, cũng biết là Độc Cô Phương. Không phải Liễu Dư Hận mà là Độc Cô Phương. Con người nhất tâm mong chết vẫn chưa chết, người không muốn chết thì lại mất mạng. Lục Tiểu Phụng hàn học nói, thần tượng đã bị người dùng nội lực phá hủy, người chết lại để đây chờ bọn ta đến coi. Qua Mãn Lâu sắc mặt lợt lạc, không nhịn được hỏi, người chết không phải là Thượng Quan Phi Yến? Lục Tiểu Phụng đáp, người chết là Độc Cô Phương, tại hạ không ngờ xác chết thứ hai lại là y. Qua Mãn Lâu trầm ngâm hỏi, sao y lại đến đây? Cả Thượng Quan Phi Yến sao cũng ở đây? Chẳng lẽ nàng đã bị người uy hiếp và cũng lọt vào tay bọn Thanh Y? Lục Tiểu Phụng châu mày hỏi lại, ngày thường huynh đài vẫn sáng suốt, mà gặp việc của nàng sao lại cứ nghĩ về khía cạnh không hay? Qua Mãn Lâu trầm lặng hồi lâu rồi thở dài đáp, cái đó là tại tiểu đệ quan tâm đến nàng nhiều quá. Đúng thế, khi người ta đã quan tâm đến ai thì lúc nào cũng nghĩ tới người đó, và nhất là lúc phân ly lại càng đau khổ. Lục Tiểu Phụng gượng cười hỏi, bất luận trường hợp nào y cũng còn sống, con người đã gươm kề cổ sao còn ca được khúc hát dễ nghe? Lục Tiểu Phụng cất tiếng hát, nhân sinh đắc ý tu tận hoang, mặc sử kim tôn không đối tuyệt. Giọng hát của chàng không được êm tai, chàng vừa cầm đũa gõ vào chung rượu hát lại 2 câu này. Chàng hát xong một lượt, Hoa Mãn Lâu lại uống một chung. Sao gã không nhịn được, cất tiếng hỏi, tiểu đệ chẳng dám bảo công tử hát không hay, nhưng công tử đổi những câu khác được chăng? Lục Tiểu Phụng đáp, không được. Hoa Mãn Lâu hỏi, tại sao vậy? Lục Tiểu Phụng đáp, vì tại hạ chỉ biết hát 2 câu này. Hoa Mãn Lâu cười nói, ai cũng bảo Lục Tiểu Phụng thông minh tuyệt đỉnh, tài cán kinh người. Bất luận môn võ gì chàng chỉ học qua 1 lần là hiểu ngay. Nhưng công tử mà cất giọng hát thì thật thua cả con lừa. Lục Tiểu Phụng đáp, huynh đài bảo tiểu đệ hát không hay, sao tự mình không hát lấy mà nghe? Chàng muốn Hoa Mãn Lâu cười, Hoa Mãn Lâu hát, vì chàng chưa từng thấy Hoa Mãn Lâu nghĩ không ra được điểm nào, cũng chưa từng thấy gã vừa hát vừa uống rượu. Thứ rượu này xoàng lắm, vì ở trong quán rượu chốn sơn thôn làm gì có rượu ngon. Dù sao có rượu vẫn còn hơn không. Hoa Mãn Lâu đột nhiên nâng ly lên đáp lễ, uống cạn sạch rồi cất tiếng hát giải trí. Vân nhất oa, ngọc nhất thoa, thiềm thiềm sam nhi bạc bạc la, khinh tần sông Đài Loan, thu phong đảo vũ tương hòa, liêm ngoại ba thu âm, lưỡng quả đại dương nhân nại hà. Khúc Trường Tương Tư hay Đường Hậu Chủ là Lý Vĩ nhớ vong thê là Đại Chu Hậu làm ra. Lời ca rất đổi thê lương, lại chứa đựng mối tương tư, nói không xiết được. Lục Tiểu Phụng chợt phát hiện ra Hoa Mãn Lâu quả đã yêu cô gái xinh đẹp thần bí kia. Sở dĩ gã yêu cô gái một cách tha thiết, vì gã chưa từng yêu ai bao giờ. Còn Thượng Quan Phi Yến thì sao? Hành tung của nàng rất kỳ bí, hành động rất cổ quái. Cả Lục Tiểu Phụng cũng không hiểu tâm ý nàng. Lục Tiểu Phụng cười nói, tại hạ tuy hát không hay, nhưng huynh đài hát càng tệ nữa. Tại hạ hát ít ra còn làm các đạo huynh đài bật cười, còn huynh đài hát, tại hạ muốn cười cũng không cười ra tiếng được. Hoa Mãn Lâu đáp, vì thế mà chúng ta chỉ uống rượu là hơn. Bữa nay có rượu, hãy biết sai lấy bữa nay. Gã vừa nâng chung rượu lên, bỗng nghe tiếng người hỏi, vị nào là Lục Đại thiếu gia? Đêm đã khuya rồi, người đã ngủ yên ở tòa giả điếm chốn sơn thôn, vốn không còn người đến nữa. Người đến kiếm Lục Tiểu Phụng lại càng không thể có được. Thế mà người này chỉ đòi kiếm Lục Tiểu Phụng mới kỳ. Coi cách ăn mặc, người mới đến phảng phất như một nhà săn bắn ở nơi rừng núi. Tay y cầm một cái giỏ tre, trong giỏ đựng một con gà rừng nướng chín rất ngon lành. Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi, ông bạn tìm Lục Tiểu Phụng làm chi? Nhà Liệp Hộ đặt cái giỏ tre xuống bàn, nói, đây là cô má của Lục Đại Thiếu Gia mua, và bảo tại hạ đem tới cho Lục Đại Thiếu Gia uống rượu. Lục Tiểu Phụng sửng sốt hỏi, cô má của Lục Mổ ư? Nhà Liệp Hộ sửng sốt hỏi lại, tướng công có phải là Lục Đại Thiếu Gia không? Lục Tiểu Phụng gật đầu đáp, nhưng Lục Mổ không phải là Đại Thiếu Gia, mà cũng chẳng có cô má nào hết. Nhà Liệp Hộ nói, nhất định là có, tại hạ tuyệt không thể sai lầm được. Lục Tiểu Phụng hỏi, tại sao vậy? Nhà Liệp Hộ đáp, nếu vị cô nương đó chẳng phải là cô má của Lục Đại Thiếu Gia, thì tại sao lại phí tiền bỏ ra 5 lạng bạc mua mấy con gà rừng và 5 lạng bạc để mướn tại hạ đưa tới? Nhưng... Lục Tiểu Phụng hỏi, nhưng làm sao? Nhà Liệp Hộ nheo mắt nhìn chàng, nhịn cười đáp, y bảo Lục Đại Thiếu Gia có 4 hàng lông mày, mà tại hạ nhận ra Đại Thiếu Gia chỉ có 2 hàng. Lục Tiểu Phụng muốn nổi nóng, nhưng chính chàng cũng phải vì cười hỏi, ông bạn nhìn thấy ta có 4 hàng lông mày từ hồi nào? Nhà Liệp Hộ cười đáp, vì tại hạ chưa từng ngó thấy nên muốn đến coi, chứ không phải hoàn toàn vì 5 lạng bạc mà tới đây. Lục Tiểu Phụng hỏi, cô má ta hình dạng thế nào? Nhà Liệp Hộ đáp, y là một vị tiểu cô nương. Lục Tiểu Phụng la thất thanh, tiểu cô nương ư? Ông bạn lớn thế, có vị tiểu cô nương nào làm cô má không? Nhà Liệp Hộ đáp, tại hạ cũng không tin, nhưng y bảo tuy tuổi không lớn, nhưng thuộc vào hàng trưởng bối. Cô lại còn bảo tên Điệt Tôn là Hoa Mãn Lâu, năm nay đã ngoài 50 tuổi. Lục Tiểu Phụng nhìn Hoa Mãn Lâu muốn cười, nhưng không tiện bật tiếng cười. Hoa Mãn Lâu cười đáp, đúng thế, tại hạ có một bà cô như vậy đấy. Nhà Liệp Hộ sửng sốt hỏi, vậy các hạ là Hoa Mãn Lâu, năm nay đã ngoài 50 ư? Hoa Mãn Lâu đáp, tại hạ bảo dưỡng thận trọng nên coi tuổi còn nhỏ. Nhà Liệp Hộ không nhịn được hỏi, cách bảo dưỡng thế nào, tại hạ muốn học được không? Hoa Mãn Lâu thủng thẳng đáp, cái đó cũng dễ thôi, mỗi ngày ông bạn chỉ cần ăn 50 con dung, 20 con thằng lằn và 3 cân thịt người. Nhà Liệp Hộ ngó gã tưởng chừng trong mắt sắp bật ra, đột nhiên gã trở gót chạy đi, không dám ngoảnh cổ lại. Lục Tiểu Phụng không nhịn được, nổi lên tràn cười rộ. Hoa Mãn Lâu cũng cười nói, Đại Thiếu Gia nói đúng lắm, con tiểu yêu đó mà nói dối thì đến người chết cũng bị ả gạt. Lúc gã nói câu này, không biết vô tình hay hữu ý, cầm đũa trỏ về phía cửa sổ mé tả. Lục Tiểu Phụng nhảy vọt lên, xoay mình trên không, lại đẩy cửa sổ. Một cô bé hai mái tóc kết bím đang đứng bên ngoài, bưng miệng cười thầm. Thượng quan Tuyết Nhi cặp mắt thao láo cười không ra tiếng. Lục Tiểu Phụng túm lấy bím tóc thị kéo lại nói, con tiểu yêu này không những muốn làm cô má ta mà đòi làm bà cô huynh đại nữa. Tuyết Nhi biểu môi nói, bất quá người ta nói giỡn, dù Đại Thiếu Gia không bật cười thì cũng đừng nắm bím tóc người ta cho hết giận. Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói, huống chi người ta lại mất 10 lạng bạc mời ngươi. Con gà rừng này ngon thiệt, dù Đại Thiếu Gia chẳng cảm ơn, ít ra cũng nên giữ lịch sự với người ta một chút. Tuyết Nhi mỉm cười nói, ông cháu của ta đây còn có lương tâm, nói được lời công bằng. Lục Tiểu Phụng cười rỗ đáp: té ra có kẻ có lương tâm còn ở dưới một bậc người không lương tâm. Chàng cười lớn buông tay ra. Tuyết Nhi khác nào con tiểu hồ ly, lập tức chuồn qua dưới nách chàng, toan chạy đi. Nhưng thị chuồn không nhanh, lại bị Lục Tiểu Phụng nắm tóc lôi lại như lôi con gà. Bác thị ngồi xuống ghế, dựng mặt lên hỏi: ta muốn hỏi mấy câu, cô phải nói thật, không được dối trá. Tuyết Nhi chớp mắt mấy cái, tựa hồ bị quan khuất. Thị đáp: ta có nói dối câu nào bao giờ đâu. Lục Tiểu Phụng nói: hiện giờ cô nói câu này là giả dối. Tuyết Nhi tức mình lớn tiếng: ta nói một câu công tử cũng không tin, sao còn nói với ta làm gì nữa. Lục Tiểu Phụng biết là mình đấu khẩu với con tiểu yêu này là chuyện ngu xuẩn. Chàng nghiêm nghị hỏi: tại sao lúc nào cô cũng theo dõi bọn ta? Tuyết Nhi đáp: ta không theo dõi các vị, mà có theo dõi cũng không kịp. Câu này thị nói thật. Lục Tiểu Phụng hỏi: tại sao cô kiếm thấy bọn ta? Tuyết Nhi đáp: ta biết các vị muốn kiếm Tây Môn Suy Tuyết nên ta đến trước. Lục Tiểu Phụng hỏi: cô vẫn chờ ở đây ư? Tuyết Nhi đáp: người ta chờ suốt một ngày, y phục chưa thay đổi, người chưa tắm gội biến thành hôi hám. Đại thiếu gia không tin thì ngửi coi. Qua Mãn Lâu lại cười hì hì. Lục Tiểu Phụng hắn dặn mấy tiếng hỏi: cô đợi bọn ta làm chi? Tuyết Nhi đáp: vì ta có chuyện bí mật nhất định phải cho công tử hay. Lục Tiểu Phụng hỏi: điều chi bí mật? Tuyết Nhi môi méo xệt như người muốn khóc, đột nhiên lấy trong người ra con yến vàng chế tạo rất tinh xảo. Cô nói: công tử coi đây, cái này ta mới tìm thấy đêm qua ở trong vườn hoa. Lục Tiểu Phụng ngó rồi chẳng biết điều chi bí mật. Tuyết Nhi lại nói: cái này là gia phụ hồi sinh tiền làm cho Thư Thư. Thư Thư coi nó như một thứ bảo bối, dùng dây vàng đeo bên mình. Ta mượn y đeo chơi mấy ngày mà y nhất định không chịu. Bây giờ ta lượm được nó ở dưới đất. Tuyết Nhi lắc đầu nói tiếp: đây nhất định là lúc người ta khiêng thi thể y vô tình đã kéo rớt xuống. Trong mắt cô ên ếch những nước. Quả nhiên cô rất bi thương, cả tiếng nói cũng nghẹn ngào. Lục Tiểu Phụng hỏi: chẳng lẽ cô công nhận là Thư Thư cô đã chết rồi? Tuyết Nhi mím môi, gật đầu, nghẹn ngào đáp: chẳng những ta biết y chết rồi, mà còn biết cả người đã hạ sát y. Lục Tiểu Phụng hỏi: ai vậy? Tuyết Nhi hằng học đáp: chính là biểu thư ta. Lục Tiểu Phụng hỏi: thượng quan Đan Phụng ư? Tuyết Nhi đáp: chính y đó. Chẳng những y hạ sát Thư Thư ta, mà còn giết cả bọn Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương và Liễu Dư Hận. Lục Tiểu Phụng hỏi: cả ba người này cũng đều bị nàng giết chết ư? Tuyết Nhi gật đầu đáp: chính mắt ta ngó thấy y theo Liễu Dư Hận vào trong một nhà khách sạn, nói mấy câu, rồi đột nhiên dùng cây phi phụng châm vươn tay ra hạ sát Liễu Dư Hận. Y còn đem thi thể hắn giấu xuống gầm giường. Lục Tiểu Phụng thở dài nói: không ngờ Liễu Dư Hận mong chết mãi không được, lần này lại chết lẹ quá. Tuyết Nhi nói: phi phụng châm nguyên là ám khí độc môn của biểu thư, hễ gặp máu là sưng lên làm cho chết người. Chắc biểu thư đã dùng thứ ám khí này để hạ sát Thư Thư, nhưng không hiểu biểu thư đã giấu thi thể Thư Thư vào đâu. Thị chưa dứt lời, nước mắt đã trào ra. Lục Tiểu Phụng thở dài nói: cô nói mấy câu này có vẻ hợp lý, tựa hồ hoàn toàn đúng sự thật, nhưng đáng tiếc là ta không tin một câu nào. Tuyết Nhi cũng không nổi nóng, chỉ kể tiếp: ta đã biết công tử chẳng tin ta là vì công tử đã bị biểu thư làm cho mê hoặc. Lục Tiểu Phụng đăm đăm ngó Tuyết Nhi, quyết tâm của chàng đã bị dao động. Chàng không nhịn được hỏi: nàng cũng là biểu thư biểu muội với Thư Thư của cô, thì sao lại giết chết Thư Thư cô? Tuyết Nhi nghiến răng đáp, ai mà biết được tại sao y lại hạ sát Thư Thư ta. Có khi vì y tức giận Thư Thư ta ở chỗ Thư Thư thông minh hơn y mà lại đẹp hơn y nữa. Lục Tiểu Phụng hỏi, còn Liễu Dư Hận thì sao? Trước nay hắn vẫn một dạ trung thành làm việc cho nàng, sao nàng lại giết hắn? Tuyết Nhi hằng học đáp, y là một người đàn bà độc hơn rắn rết. Đến Thư Thư ta y còn hạ độc thủ thì bất cứ ai cũng giết chết được. Lục Tiểu Phụng thở dài nói, ta biết cô hận nàng lắm, nhưng... Tuyết Nhi đột nhiên cười lạc ngắt lời, ngươi tưởng ta hận y vì ngươi chăng? Ngươi cho là ta ăn phải giấm chua ư? Bề ngoài y đối với ta rất tốt, mà thực ra y vẫn ngấm ngầm khi phụ ta. Lục Tiểu Phụng đột nhiên ngắt lời, năm nay nàng mới 19 tuổi mà cô đã 20, thì nàng khi phụ cô thế nào được? Tuyết Nhi cứng họng không nói được. Lục Tiểu Phụng lại sinh lòng bất nhẫn, cất giọng ôn tồn, nếu cô bồn chồn vì Thư Thư cô thì cô cứ vững tâm lại, ta biết Thư Thư cô không chết đâu. Tuyết Nhi mím môi nói, nhưng lúc y sát hại Liễu Dư Hận, quả thật ta đứng ngoài cửa sổ đã nhìn rõ. Cô đột nhiên dừng lại, đứng ngẩn người ra. Liễu Dư Hận bị Thượng quan Đan Phụng giấu dưới giường, đột nhiên lại xuất hiện. Sương đêm thảm đạm, bóng nguyệt lu mờ. Liễu Dư Hận dưới ánh trăng huyền ảo, từ từ đi tới. Hắn tiến vào quán rượu nhỏ bé này. Bộ mặt xấu xa của hắn dưới bóng trăng lờ mờ, càng thêm phần hung dữ khủng khiếp, nhưng vẻ mặt hắn lại an tường. Thanh âm rất nhu hòa, hắn nhìn Tuyết Nhi nói, cô đi ra ngoài chơi bấy nhiêu là đủ rồi, bây giờ hãy theo ta trở về, Dương gia sai ta đến đón cô đó. Tuyết Nhi dương to cặp mắt ngập ngừng hỏi, ngươi không chết ư? Khóe mắt Liễu Dư Hận lướt qua một tia bi thảm, hắn buồn rầu đáp, chết, có khi chết không phải là chuyện dễ. Tuyết Nhi hỏi, biểu thư ta đâu rồi? Liễu Dư Hận đáp, nàng cũng mong cô về cho lẹ, bây giờ cô ấy còn nhỏ tuổi, chờ cho đến lúc lớn lên đi du ngoạn cũng chưa muộn. Cô hãy coi Thư Thư của cô đó, bây giờ y muốn đi đâu đều được tùy tiện, chẳng ai quản cố y hết. Tuyết Nhi ngó Liễu Dư Hận ra chiều khiếp sợ, đột nhiên thị nắm tay Lục Tiểu Phụng la lên, tiểu muội yêu cầu công tử chớ để cho người này đem tiểu muội đi, tiểu muội tình nguyện đi với công tử. Liễu Dư Hận hỏi, cái đó phải chờ cô lớn thêm ít nữa, bây giờ cô là đứa con nít, bọn người lớn còn bao nhiêu việc chính phải làm, cho cô đi theo thế nào được? Bên ngoài có tiếng bánh xe lộc cộc và tiếng ngựa hí. Xe ngựa dừng lại ở ngoài cửa, chính là cỗ xe mà Lục Tiểu Phụng đã ngồi bữa trước. Liễu Dư Hận dục, cô lên xe đi, ở trên xe ngủ ngon một giấc là về đến nhà. Tuyết Nhi phải ra đi thì không ngoảnh cổ lại. Lục Tiểu Phụng thấy cô lên xe rồi, dáng điệu cô rất đáng thương, chàng không nhịn được thở dài, miệng lẩm bẩm, cô này vốn là một con nhỏ rất khả ái, mà sao cô lại thích nói dối. Hoa Mãn Lâu ngồi yên từ nãy tới giờ, đột nhiên lên tiếng, mỗi người nói dối đều có một nguyên nhân, có người nói dối để tự lừa gạt mình. Gã thở dài nói tiếp, lại có người đáng thương hơn là nói dối bất quá để được người ta đồng tình với mình, không chú ý tới kẻ khác. Lục Tiểu Phụng hỏi, đây phải chăng là cô từ ngày còn nhỏ đã thiếu kẻ bên vực và đồng tình? Hoa Mãn Lâu đáp, phải rồi. Lục Tiểu Phụng thở dài, nhăn nhó cười nói, huynh đài nói phải đấy, có nhiều người làm việc lầm lỗi cũng nên lượng thứ cho họ. Tại hạ nên biết sớm điểm này để suy nghĩ về kẻ khác. Chàng chưa dứt lời, đột nhiên phát giác ra Liễu Dư Hận xuất hiện ở ngoài cửa. Hắn nhìn chàng thủng thẳng nói, Tuyết Nhi có câu này, bảo tại hạ cho công tử hay. Lục Tiểu Phụng lắng tai nghe. Đột nhiên chàng phát giác ra con người đáng sợ này dường như lộ ra một nụ cười ôn hòa, nói, Cô bảo vừa rồi cô quên chưa cho công tử hay là từ ngày công tử cạo râu rồi, trông công tử trẻ trung và diêm dúa hơn trước nhiều. Lục Tiểu Phụng đưa ngón tay lên bờ môi, dường như chàng tức mình về chuyện hàm râu không mọc dài cho thật lẹ. Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói, công tử đã biết trước nay tiểu đệ chẳng bao giờ lấy làm bực mình vì không ngó thấy gì, nhưng bây giờ thực tình tiểu đệ muốn được nhìn rõ sau khi công tử cạo râu rồi hình thù ra làm sao. Lục Tiểu Phụng đáp, người ta vừa bảo cạo râu rồi càng trẻ đẹp hơn trước. Hoa Mãn Lâu hỏi, vậy thì làm sao trước kia công tử lại để râu? Lục Tiểu Phụng đáp, vì tại hạ bảnh quá, chỉ sợ bao nhiêu đàn bà con gái trên đời mê mình đến chết hết. Hoa Mãn Lâu cười hỏi, mấy bữa nay trời nóng quá, công tử có thấy bực mình không? Lục Tiểu Phụng lạnh lùng hỏi lại, làm sao tại hạ phải bực mình? Hoa Mãn Lâu đáp, vì công tử cảm thấy có điều không tốt với cô bé đáng thương lại đáng tức cười mà còn hay nói dối. Công tử có điều chưa yên dạ vì không hiểu cô ta về rồi có bị người khinh khi hay chọc tức không. Lục Tiểu Phụng đột nhiên đứng phát dậy muốn ra ngoài thì có người đưa hai tấm thiếp đến. Đã chuẩn bị chung rượu lạc mời tướng công đến tẩy trần, xin tướng công vui lòng giá lâm. Phía dưới thử danh Hoắc Thiên Thanh. Mấy câu giản dị, chữ viết đoan chính và mực đặc, nên nét chữ gồ lên một chút. Người không ngó thấy, dùng đầu ngón tay sờ cũng ra. Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói, xem chừng Hoắc tổng quản này là một nhân vật rất chu đáo. Lục Tiểu Phụng lạnh lùng nói, há phải chỉ chu đáo mà thôi. Người đưa thiếp đến là một thằng nhỏ rất lanh lợi, đứng ngoài cửa khom lưng nói, Hoắc tổng quản còn dặn nếu hai vị vui lòng đi dự thì tiểu nhân xin chờ ở đây để đưa hai vị đến nơi đầy châu quan bảo khí. Hoắc tổng quản đã chuẩn bị chờ đại giá của hai vị. Lục Tiểu Phụng hỏi, sao y biết là ta sẽ đến? Thằng nhỏ cười đáp, trong phạm vi 800 dặm quanh đây, bất luận việc lớn việc nhỏ, Hoắc tổng quản chẳng mấy việc là không biết. Tiệc rượu bày trong thủy cát, bốn mặt là ao sen, một màu xanh biếc, chín nhịp cầu đều màu hồng tươi. Những hạt trân châu đính vào những tấm sa dùng làm rèm cửa sổ, đều chống cao lên. Hoa sen đưa mùi thanh hương thoang thoảng lúc mới nở. Trời vào tiết tháng tư, Hoa Mãn Lâu lẳng lặng hưởng thụ mùi hoa thơm của nhà phú hào. Dĩ nhiên gã không ngó thấy diện mạo Hoắc Thiên Thanh, nhưng nghe thanh âm cũng đoán ra được gương mặt lão thế nào. Thanh âm Hoắc Thiên Thanh trầm trầm mà mạnh mẽ, lão nói thông thả ôn hòa. Lúc lão phát thanh, hy vọng người nào cũng chú ý nghe và ai nấy đều nghe thật rõ. Cái đó chứng tỏ lão là người tự tin, lại đủ sức phán đoán. Bất luận lão làm việc gì cũng theo nguyên tắc của mình. Tuy lão kiêu ngạo nhưng không muốn người ta nhận ra mình kiêu ngạo. Hoa Mãn Lâu không ngán con người này, mà Hoắc Thiên Thanh cũng không ngán lão. Ngoài ra còn hai người khách bồi tiệc. Một người là Tây Tịch Diêm Gia, tên gọi Tô Thiếu Khanh. Một vị là Vân Lý Thần Long Mã Hành, nổi tiếng võ lâm từ lâu. Võ công lão không phải tầm thường, thinh danh của lão chẳng phải tự nhiên mà được. Hoa Mãn Lâu rất lấy làm kỳ ở chỗ, lúc lão nói với Hoắc Thiên Thanh cũng ra chiều xỉm nịnh lấy lòng. Một nhân vật bản lãnh vào bậc võ lâm hào kiệt như lão, đáng lý thái độ phải khác hẳn. Tô Thiếu Khanh là người thoát tục, y không quê mùa hủ lậu mà cũng không ba hoa khoác lác. Hoắc Thiên Thanh đặc biệt giới thiệu y là một vị cử nhân bảo học, nhưng nghe thanh âm thì y hãy còn nhỏ tuổi. Cả chủ khách có 5 người. Đây chính là phương thức mời khách rất thích của Hoa Mãn Lâu. Nó chứng tỏ chủ nhân không những ân cần chu đáo mà còn hiểu rõ tâm lý của khách. Nhưng đến bây giờ rượu thịt còn chưa bày ra, khiến gã hơi lấy làm kỳ.